Chương 151, bán biên thần mời, thần võ kỷ. Rút thưởng trọng đồng. Chương 151, bán biên thần mời, thần võ kỷ. Rút thưởng trọng đồng. Cung điện. Lạnh lẽo khí tức theo bán biên thần đạp đến mà gào thét. Vậy là không có chút nào tức giận bầu không khí. Lạnh làm người ta thần hồn phát run. Trần Bình Bình cùng Phạm Kiến ánh mắt trong nháy mắt bị hấp dẫn, trong mắt vẻ khiếp sợ thoáng qua hiện hiện. Trần Bình Bình cái kia luôn luôn không hề bận tâm trên mặt, hai mắt đột nhiên trợ to, xe lăn tay không tự giác mà nắm chặt tay vị, con mắt chăm chú khóa tại bán biên thần cái kia kỳ dị dáng dấp bên trên. Phạm Kiến cũng là khẽ nhếch miệng, trong ngày thường trầm ổn khuôn mặt lúc này tràn đầy khiếp sợ, lẩm bẩm nói, "Này, đây là người vẫn là vật gì?" Bán biên thần đặc biệt dáng dấp thực sự quá chấn động. Cái kia phân nửa tinh hóa mặt, tản ra u lanh quầng màng, mạch lạc lưu động ở giữa lộ ra không biết thần bí. Còn có cái kia chỉ kim loại khuynh hướng cảm xúc 10 phần cánh tay cơ giới, theo bước tiến của hắn đông đưa, bánh răng phát ra ken két âm thanh tại trong yên tĩnh càng chói tai. Trần Bình Bình nhíu chặt lông mày, thấp giọng nói, "Phạm Kiến, ngươi có từng gặp qua quỷ dị như vậy người? Bộ dáng này, chớ không phải là từ cái kia âm tào địa phủ bỏ ra?" Phạm Kiến khẽ gật đầu, trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc cùng cảnh giác, chưa từng thấy qua. Đây tột cùng là người, vẫn là quái vật gì? Nếu thật là người, vì sao lại có như vậy kỳ dị thân thể? Diệp Phàm thấy bán biên thần dáng dấp, liền trong nháy mắt sẽ biết bán biên thần thân phận. Ở nơi này tổng võ, không phải ngũ trúc, cũng không là thần miếu sứ giả, nhưng là lại là hoàn toàn cơ giới sinh mệnh thể. Như vậy chỉ có một cái tồn tại, cái kia lịch chuyển thời không bán biên thần. Diệp Phàm không nghĩ tới ở chỗ này có thể gặp được bán biên thần này ra hỏa. Thực sự là ngoài dự liệu của hắn. Thảo nào vừa rồi nhận ra được khí tức không giống người. Tại Diệp Phàm sau lưng Trần Bình Bình trầm tư chốc lát, ánh mắt lấp lóe, nhìn hắn bộ dáng như vậy, không phải người, không phải người, chẳng lẽ là yêu quái? Phạm Kiến kinh hãi, sắc mặt tái nhợt. Bán biên thần nghe được Phạm Kiến thanh âm, ánh mắt lạnh lùng nhìn sang. Nhất thời, Phạm Kiến như rơi vào hầm băng. Ta không phải yêu, ta là thần. Bán biên thần. Trần Bình Bình trầm tư một lúc lâu đạo, ngươi là thần miếu người. Bán biên thần phủ nhận, ta là thần miếu chủ nhân. Thần miếu chủ nhân. Diệp Phàm nhíu mày lại, điều này tựa hồ có chút không thích hợp. Chẳng lẽ tòa thần miếu này không phải luân hồi mà là bán biên thần xuyên toa thời không trở về sáng lập? Có ý tứ. Bất quá thế nào đều được, mục đích của hắn nhất định sẽ không thay đổi. Bán biên thần nhìn về phía Diệp Phàm, Bạch Vân Thành thành chủ, ngươi rất mạnh, thế nào có muốn hay không ngươi ta liên thủ sáng lập kỷ nguyên mới, thần võ kỷ? Phía đại địa này người quá mức ích kỷ, không xứng tồn tại. Thần võ kỷ. Trần Bình Bình, Phạm Kiến không hiểu, bọn hắn nghe không rõ. Mà Diệp Phàm biết thần võ kỷ là cái gì? Đó là bán biên thần kế hoạch, hắn xuyên qua mà đến mục đích vì diệt tuyệt nhân loại thủy tổ, giết sạch toàn bộ nhân loại, khai sáng mới nhân loại. Thật là điên cuồng, thật tình không biết, đây hết thảy bất quá là đại nhật Như Lai cho hắn bọc nước. Hắn nghĩ như vậy giết sạch nhân tộc, tam giáo tổ sư có thể đem hắn thì đánh ra đến. Đại nhật Như Lai chỉ bất quá muốn mảnh này cựu châu khí vận, dùng cái này đến đột phá cảnh giới trở thành cùng tam giáo tổ sư ngang hàng tồn tại. Đối mặt bán biên thần mời, Diệp Phàm nở nụ cười. Ta đối với ngươi thần võ kế hoạch không có hứng thú gì, bán biên thần. Nghe được Diệp Phàm tự tuyệt bán biên thần, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Vốn cũng không có chút nào tức giận, đôi mắt càng thêm như băng sương. Mơ hồ, bầu trời bị khí thế của hắn dẫn dắt. Bầu trời tối mở, cung điện cũng là vì đó đen xuống. Hình như có kinh lôi nổ vang. Bán biên thần quanh thân tản ra lạnh lẽo khí tức, bị Diệp Phàm triệt để làm tức giận. Tất nhiên không gia nhập ta, vậy liền chết. Hắn điên cuồng hét lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên vung lên, điều khiển hai cái cứng nhắc cự mãng thẳng hướng Diệp Phàm. Này hai cái cứng nhắc cự mãng, thân thể có trăm trượng từ sắt thép thân thể bên trong bật ra, sắt thép đúc thành lần phiến lóe ra hàn quang lạnh lẽo, mỗi một mảnh cũng như đồng nhất mặt to lớn cái khiên. Mắt của bọn nó trong con ngươi phun ra u lam và mang, buồn máu miệng lớn vải bố lót trong đầy nhọn răng nanh bên trên còn chảy xuôi làm người ta sợ hãi nọc độc, những nơi đi qua, không khí đều bị xé rách ra từng đạo màu đen khe hở, cung điện mặt đất gạch đá cũng tại bọn họ tàn sát bừa bãi dưới văng tung tóe, vô số cự thạch bị chấn đến phóng lên cao. Đối mặt này khí thế hung hung công kích, Diệp Phàm nhưng chỉ là cười nhạt, trong nụ cười tràn đầy khinh thường cùng tự tin. Hắn không chút hoang mang mà vươn tay, trong lòng bàn tay quang mang lóe lên, một khối kim chuyên chậm rãi hiện hiện. Vẫn là kim chuyên. Mới vừa chắc thí còn chưa từng kết thúc, hiện tại có thể khảo nghiệm. Ba cái. Ngươi nói cái nào ba cái? Hai cái cứng nhắc tự mãng, cộng thêm bán biên thần. Này kim chuyên vừa xuất hiện, liền tản mát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, đem chúng quanh hắc ám trong nháy mắt xua tan. Kim chuyên phía trên, cổ xưa phủ văn lấp lóe nhảy, phản phất tại nói vô tận lực lượng thần bí. Diệp Phàm bỗng nhiên huy động kim chuyên mang theo một cổ hủy thiên diệt địa khí thế, hướng về cứng nhắc cự mãng ném tới. Kim chuyên những nơi đi qua, không gian phản phất bị một đầu bàn tay vô hình vò nát, phát sinh đùng đùng âm thanh. Hai cái cứng nhắc cự mãng cảm nhận được uy hiếp chí mạng, điên cuồng mà dãy rủa thân thể, muốn tránh né một kích này. Nhưng mà, Diệp Phàm công kích như bóng với hình, kèm theo bờ UFF tuyệt đối trúng mục tiêu, lấy thế nhanh như chớp không kịp bị thai nặng nề mà vỗ vào trong đó một cái cứng nhắc cự mãng trên đầu. Chỉ nghe một tiếng đinh thai nhức óc nổ, đầu kia cứng nhắc cự mãng đầu lâu trong nháy mắt bị đánh thành một mịn, vô số sắt thép mảnh nhỏ gợi ra như là từng viên đạn tháo, bắn về phía bốn phương tám hướng. Cung điện bị những mảnh vỡ này đập ra rậm rạp chẳng chịt hố sâu, bụi mù cuộn cuộn, lay động không thôi. Đi mau, muốn sụp. Trần Bình Bình kinh hãi. Phạm Kiến cũng hiểu được đứng cũng không vững, này thần tiên đánh nhau phạm nhân tao ương. Hắn vội vã thúc Trần Bình Bình đi ra. Nơi này rung động cũng đưa tới Thái hậu, trưởng công chúa, hồng tứ ngựa cùng với vô số cung nữ, thị vệ chú ý khắc một cái cứng nhắc cự mãng thấy thế, muốn xoay người chạy trốn. Nhưng Diệp Phạm như thế nào cho nó cơ hội, hắn lần nữa huy động kim chuyên, kim chuyên trên không trung xẹt qua một đạo màu vàng đường vòng cung, tinh chuẩn mà đánh trúng chạy thuộc mạng cứng nhắc cự mãng. Lại là một tiếng vang thật lớn, này cứng nhắc cự mãng cũng bước đồng bạn theo gót, bị kim chuyên đánh thành một đống sắt vụn. Diệp Phàm thấy thế lộ ra vui vẻ. Xem ra thật là như là nói một dạng, tuyệt đối trúng mục tiêu. Bán biên thần thấy chính mình thao túng cứng nhắc cự mãng cứ như vậy tùy tiện mà bị Diệp Phàm đập chết, trên mặt lộ ra khó tin thần sắc. Hắn làm sao cũng không nghĩ ra, Diệp Phàm kim chuyên thật không ngờ cứng hãn. Rốt cuộc là bảo vật gì? Giang giác. Trong tay thần võ nổi lên quang mang, bán biên thần xông ra một cổ kinh thiên nội lực. Ân, đây là phong vân lực lượng. Muốn dùng ma kha vô lượng sao? Bầu trời xuất hiện không gì sánh được đáng sợ dị tượng, có một cái thật lớn chỗ chống động ở trên bầu trời. Trong lỗ hông có màu đen lôi đỉnh. Không chỉ có như vậy, bốn phía cuồng phong gào thét, mây bị hút hết liêu không động. Diệp Phàm cũng không muốn đem hoàng kim làm mất tích. Một chiêu này có thể so với Tiếu Kinh Thiên chập lôi quyền thế khủng bố hơn mấy chục lần. Kim chuyên đánh tới, bán biên thần muốn tránh, nhưng mà lại phát hiện làm sao cũng tránh không khỏi. Này kim chuyên có phát tắc. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, bán biên thần không dám tin tưởng nhìn về phía miệng ngực. Thân thể của hắn lại bị một khối kim chuyên đập ra một cái hang. Điều này sao có thể? Diệp Phàm cũng vô cùng kinh ngạc, lần này vậy mà không có đập nát. Xem ra bán biên thần còn rất cường. Diệp Phàm nghĩ như vậy, tay nâng kim chuyên muốn đập lần thứ hai. Một lần không đủ liền đập hai lần. Bán biên thần thấy thế không còn dám lưu, trong nháy mắt thúc giục vũ khí thần võ, một cổ chỗ chống đưa hắn hút vào sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ân, chạy. Diệp Phàm nở nụ cười, bất quá hắn không có đuổi theo. Lần sau giết thì tốt rồi. Lần sau trực tiếp lấy tam muội chân hỏa một chiêu giết chết. Vâng. Tại bán biên thần rời đi đồng thời, rốt cuộc cung điện không chịu nổi sụt xuống, quần quận nổi lên nồng đậm bụi mù. Thị vệ cung nữ, thái tử, trưởng công chúa, thái hậu đều đổ tới. Chuyện gì xảy ra? Lý Vân Duệ chính hỏi. Trần Bình Bình không biết nên nói như thế nào, hắn không biết tình huống bên trong. Nhưng mà lúc này Diệp Phàm thanh âm vang lên, không có gì, chính là Khánh Đế bị giết. Khánh Đế chết. Lý Vân Duệ thân thể lắc lư, thái hậu cũng là như vậy. Ngươi là người phương nào? Có phải hay không ngươi ám sát bệ hạ? Người đến. Diệp Phàm không có trả lời. Một bên Trần Bình Bình lập tức nói, vị này chính là Bạch Vân Thành thành chủ Diệp Phàm. Bạch Vân Thành, thành chủ. Ma đầu kia. Lý Vân Duệ sắc mặt trắng bệch, thị vệ cũng là không dám động thủ. Diệp Phàm nhìn về phía bọn hắn nói, Khánh Đế là ta giết được, các ngươi nên như thế nào? Thả ngựa tới. Bất quá trước khi động thủ nghĩ rõ, Khánh Quốc có thể thừa nhận lửa giận của ta sao? Diệp Phàm giơ tay lên một ngón tay phá vỡ trường không. Nhất thời, phanh, Khánh Quốc hoàng cung bị một phân thành hai, mặt đất nứt ra một đạo thật dài nhìn không thấy đầu khe rãnh. Tất cả mọi người thấy thế không dám động. Diệp Phàm phủi liếc mắt sau liền giẫm trận tại chỗ mà đi. Đồ vật đừng quên. Trần Bình Bình gật đầu, hắn nhìn về phía Lý Vân Duệ, nữ nhân này từ trước đến nay Diệp Khinh Mi không hợp nhau, hắn nói, Diệp thành chủ, trưởng công chúa nội khố có 10 vạn lượng hoàng kim, ta trước được lấy từ ngươi. Lý Vân Duệ quá khẽ, Trần Bình Bình ngươi có ý gì? Trần Bình Bình đạo, đây là ta đối với Diệp thành chủ lòng biết ơn, ngươi không sợ chết có thể phản đối. Ta tin tưởng chư vị sẽ không muốn chết. Lý Vân Duệ cắn răng. Nàng không có cách nào bị Trần Bình Bình uy hiếp, bây giờ Khánh Đế chết không rõ ràng, Trần Bình Bình đây chính là lấy thú ngút voi. Trưởng công chúa, dẫn đường a. Diệp Phàm đi vào quan sát mệnh lệnh. Nữ nhân này mặc dù đẹp, thế nhưng đùa hoa. Hắn không có hứng thú. Theo Lý Vân Duệ đi nội khố, hắn lấy đi 10 vạn lượng 10. Hệ thống cho một lần rút thưởng. Ken, kiểm tra đo lường đến ký chủ thu vào 10 vạn lượng hoàng kim, có hay không rút thưởng? Rút. Diệp Phàm không do dự. Ken, chúc mừng ký chủ rút ra trọng đồng. Chương 152, Xuân Phong đã tới, Thiên Cơ Lâu để ra nghi vấn trưởng sinh. Chương 152, Xuân Phong đã tới, Thiên Cơ Lâu để ra nghi vấn trưởng sinh. Diệp Phàm không khỏi ánh mắt nhất động. Trọng đồng. Trọng đồng vốn là vô địch lộ, không cần mượn nữa người khác xương. Một câu nói này đủ để chứng minh trọng đồng uy áp, coi rẻ thiên hạ tự tin. Con mắt trái hủy diệt, mắt phải sinh cơ. Hai mắt hãy nhìn phá cổ kim sau này. Đại đế chí tư, có trọng đồng người thành tựu sẽ không thấp hơn Thạch Hạo. Dung hợp. Diệp Phàm lập tức dung hợp. Hệ thống dung hợp hoàn thành trong nháy mắt màu xanh nhạt bảng thuộc tính xuất hiện. Đang tại dung hợp. Ký chủ, Diệp Phàm thân phận, Bạch Vân thành chủ. Thiên phú, Thiên đạo kiếm thể, trọng đồng, tam muội chân hỏa. Đã có thành trì, Bạch Vân thành, Tuyết Nguyệt thành, Võ Đế thành. Mô bản, Sát Tâm Quan Âm, Ma Đồng Na Cha. Tài phú, hoàng kim 44 vạn lượng. Tuổi tác, 22. Võ học, Thiên Ngoại Phi Tiên, mắt cấp, Thao Thiết Đại Pháp, mắt cấp, Song Toàn Thủ, mắt cấp, Vũ Lôi Chính Pháp, mắt cấp, Đại Hà Kiếm Ý, mắt cấp, Vô Sắc Giới Thần Lực, mắt cấp, Phần Quyết, mắt cấp, Hạo Thiên Chân Quyết, Hạo Thiên Thần Huy, mắt cấp, Thiên Thủ Phù Đồ, mắt cấp, Đại La Phật Thủ, mắt cấp, Hỏa Vũ Toàn Phòng, mắt cấp, Vô Cự, Kỳ Lân Bộ, mắt cấp, Hữu Tình Thiên Địa Kiếm 23, mắt cấp, 010 Diệt Thiên Tuyệt Địa Kiếm 23, mắt cấp, Lục Diệt Vô Ngã Kiếm 23, mắt cấp, Chân Long Bảo Thuật, mắt cấp, Phật Nộ Đế Viêm Liên, mắt cấp, Pháp Thiên Tượng Địa, ba đầu sáu tay thần thông. Cảnh giới, thần cảnh đỉnh phong. Không gian, Thanh Liên Điệu Tâm Hỏa, Cốt Linh Lánh Hỏa, Nam Minh Ly Hỏa, Vẫn Lạc Tâm Viêm, Tam Thiên Diễm Viêm Hỏa, Thất Thải Thôn Thiên Mãng, Mở Đờ Xạ, Thần Thủ, Kim Đế Phần Thiên Viêm, Hư Vô Thôn Viêm, Tịch Liên Yêu Hỏa. Vũ khí, Lao Kiếm Điều, Nhật Nguyệt Kim Luân, Hoang Tháp, Hỏa Tiêm Thương, Càn Khôn Quyển, Hỗn Thiên Lăng, Kim Chuyên, Cựu Long Thần Hỏa Cháo, Âm Dương Song Kiếm, Phong Hỏa Luân. Nhìn bảng thuộc tính, Diệp Phàm đã tâm như chỉ thủy. Bây giờ trừ phi cho hắn đến chiêu yêu phiên A, gì đó phòng trừng sẽ kích động. Thu hồi bảng thuộc tính, Diệp Phàm trực tiếp lấy vô cự rời đi Nam Thánh. Còn như thần miếu, bán biên thần. Coi là, tốn công mà không có kết quả. Không có hứng thú. Trở lại Bắc Tề đã là chạm bạn. Tại cá nước sau một đêm, Diệp Phàm tại ngày thứ hai liền mang theo Vi Nhất Tiếu, Dương Tiêu, Tư Lý Lý bọn hắn hồi hướng Bạch Vân Thành. Liên như vậy, thời gian vội vã rồi biến mất. Đông đi xuân đến. Mùa xuân ấm áp liền mang theo đồng bộ sinh mệnh lực, không kịp chờ đợi phủ xuống Cửu Châu đại địa. Bạch Vân Thành bên trong ngủ say một đông dòng suối nhỏ dẫn đầu thức tỉnh, lớp băng dần dần tăng dã, len ken đông đông tiếng nước chảy là nó tấu vang lên xuân nhạc dạo, linh động âm phủ tại giữa sơn cốc vọng lại. Bên dòng suối liêu rủ quất ra xanh nhạt mà mới, nhỏ dài cành liêu tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa, giống như là thiếu nữ sợi tóc, treo chọc lấy mặt nước, tràn lên tầng tầng rung động. Bãi cỏ từ khô vàng bên trong hiện ra lấm tấm vẻ xanh biếc, ngọn cỏ bên trên treo trong suốt giọt sương, tại ánh mặt trời chiếu rọi, tựa như nhỏ vụn kim cương. Không biết tên hoa dại chỗ này một lùm, chỗ ấy một đám, tùy ý nở rộ, vì đại địa trên giường tầng một vườn hoa. Phi tiên đảo trong rừng cây, cây cối cởi ra mùa đông tiểu tụy, dần dần phủ thêm đổ xanh lục. Hoa đào sáng quắc, khắp cây đỏ tươi, như chân trời vân hà. Lê hoa trắng như tuyết, khiết bạch vô hạn, tản ra đạm nhạt thơm. Phi điểu tại đầu cành vui sướng nhảy, hót, tựa hồ tại nói đối với gió xuân yêu thích, bọn họ tiếng ca đan vào một chỗ, tấu vang lên một khúc tuyệt vời xuân tổ khúc. Tại phi tiên đảo Bạch Vân Thành, ngày xuân luồng thứ nhất nắng ấm êm ái xuyên qua tầng mây, chiếu xuống cổ xưa trên tường thành, tỉnh lại tòa tiên thành này. Một ngày này, là thiên cơ lâu để ra nghi vấn trường sinh pháp thời gian. Bạch Vân Thành người trong đầy là mối họa, trong quán trà ngồi đầy người, các khách uống trà một bên thưởng thức trà mới, một bên bàn luận thiên cơ lâu. Các ngươi nói, thiên cơ lâu hôm nay sẽ có cái gì trường sinh chi pháp? Ta đây làm sao biết? Cũng không biết có thể hay không có cơ duyên được nhất pháp, tiêu giao trường sinh. Ngươi hãy nằm mơ à, nếu là ngươi đều có thể trường sinh, người kia người chẳng phải là đều có thể trường sinh. Bạch Vân Thành trung ương, một tòa cao lầu đột ngột từ mặt đất mọc lên, khí thế rộng rãi. Thiên cơ lâu. Lúc này thiên cơ lâu tiền nhân đầy là mối họa. Nhìn một cái, đều là tò mò của chúng. Còn như bên trong đã sớm khách đông. Bước vào thiên cơ lâu cửa chính, một cái kia cực kỳ rộng rãi chính đường. Chính đường đỉnh chót cực cao, từ mấy chục cây cường tráng tử kim lập trụ chống đỡ, lập trụ bên trên điêu khắc tuyệt đẹp phù văn cùng đồ án cổ lão, phù văn lóe ra ánh sáng yêu ớt, phảng phất tại nói năm tháng tang thương cùng vô tận bí ẩn. Chính đường bốn phía trên vách tường, nạm to lớn thủy tinh mặt kính, những nước này tinh không chỉ có thể chiếu rọi ra người thân ảnh, còn thường xuyên hiện ra một ít mơ hồ hình ảnh, có lúc là mở mị sơn xuyên hà nhạc, có lúc là qua lại trong trốn giang hồ nhân vật phong vân, thần bí kỳ huyễn. Mà cả tòa thiên cơ lâu hải tâm, chính là tòa kia cả thế gian đều chú ý thiên cơ đài. Thiên cơ đài ở vào giữa đại sảnh, từ một chồng kỳ dị, tản ra đạm lam sắc ánh sáng nhạt ngọc thạch chế tạo thành. Mặt bàn san bằng bóng loáng, tựa như một dòng tĩnh mật hồ nước. Đài cơ có hình tròn, đường kính chừng mười mấy trượng, bao quanh chín cái trông rất sống động thạch long. Thạch long hình thái khác nhau, có ngẩng đầu nhìn trời, có xoay quanh vần quanh, long khẩu đại trường, phun ra quang mang hội tụ vào một chỗ, hình thành một đạo màn sáng to lớn, bao phủ thiên cơ đài. Màn sáng này tựa như ảo mộng, khi thì rõ ràng, khi thì mờ nhạt, phản phất tại biểu diễn thế gian vạn vật vận chuyển quỹ tích cùng tương lai các loại khả năng. Vây quanh thiên cơ đài là từng vòng chẳng chỉ thích thú khán đài sư phòng. Những thứ này hiên nhà thiết kế đường nét độc đáo, đều áp dụng đàn một cùng nam trúc tinh chế mà thành, tản ra nhàn nhạt mùi thơm ngát. Mỗi gian phòng hiên nhà cửa sổ đều điêu khắc tuyệt đẹp hoa văn, có khi là nở rộ nhiều loại hoa, có khi là linh động phi điểu, đều cho thấy cực hạn công nghệ tiêu chuẩn. Hiên nhà vị trí đi qua tỉ mỉ bố cục, vô luận thân ở cái nào một gian, đều có thể thấy rõ thiên cơ đài bên trên động tĩnh. Tại cao một chút tầng trệt, khán đài quy mô càng thêm hùng vĩ. Khán đài từ làm bằng vàng dòng lan can vần quanh, trên lan can nạm ngũ thải ban lan bảo thạch, mỗi một quả bảo thạch đều lóe ra ánh sáng chói mắt, phảng phất tận chứa vô tận năng lượng. Trên khán đài để thư thích ghế ngồi từ mềm mại da hổ cùng quý giá tơ lụa. Thiên cơ lâu xương phòng phân thiên địa huyền hoàng tứ đẳng, chữ thiên xương phòng hết sức xa hoa, xương phòng kim rất nặng, có thể vào người phi phú thức quý, đều là đế hoàng hậu duệ quý tộc. Chữ thiên số một xương phòng là doanh chính, cái nhiếp. Số hai là lý thế dân, viên thiên cương. Số ba là hốt tất liệt, triệu mẫn. Số bốn là chiến đậu đậu, hải đường đoá đoá. Số năm là hoài khánh, nguy uyên. Số sáu là người giao, nguyệt khanh. Chữ địa phía dưới, giang hồ danh môn. Chương 153, trường sinh công pháp. Trường sinh linh bảo. Tiên tiên trường sinh thần linh. Chương 153, trường sinh công pháp. Trường sinh linh bảo. Tiên tiên trường sinh thần linh. Thành chủ phủ. Dương cột chạm trổ trong đình viện, ánh mặt trời xuyên thấu qua xun xuê cành lá, rơi xuống một chỗ loan lộ. Diệp Phàm đang thong thả ngồi tại một bụi nở rộ hoa thủ dưới, một bộ áo tơ trắng theo gió khẽ giơ lên. Mùa đông khắc nghiệt đã qua, xuân phong đã tới. Chính là thích lý tư lý lý, tang văn châm trà. Lý Hàn Y gì cùng Diệp Nhược Y gì còn có Khương Nghe ở hậu viện tu luyện võ học. Hoàng Dung như trước chỉ đối với Diệp Phàm phát minh thái phẩm cảm thấy hứng thú. Tang Tang không biết đi nơi nào. Lúc này, Vi Nhất Tiếu đã đi tới. Giáo chủ, Lâm An công chúa tới. Diệp Phàm ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy một thân xuyên đẹp đẽ quý giá váy đỏ, xinh đẹp như là tinh linh Lâm An từ quanh co hồi hành lang chỗ vội vã chạy tới, trên trán hơi hơi thấm ra mồ hôi dịt, sợi tóc có chút lộn xộn. Nàng lòng như lửa đốt mà vọt tới Diệp Phàm trước người, khuôn mặt nhỏ nhắn căng đỏ bừng, miệng lớn thở phì phò nói ra, "Lão sư, lão sư, chúng ta nhanh thiên cơ lâu, nếu không không dự được." Diệp Phàm thần sắc bình tĩnh ung dung, phản phất thế gian tất cả ồn ào náo động đều không thể quấy nhiễu hắn. Hắn nhẹ nhàng thưởng thức một miệng trà, trong ánh mắt lộ ra ôn hòa cùng cương chịu, cười đối với Lâm An nói, chớ vội chớ vội, bắt đầu trường sinh pháp đều không cái gì. Hắn đem trường sinh chia làm ba loại. Đệ nhất tu luyện võ học trường sinh công pháp, đệ nhị mượn kỳ chân dị bảo lấy được trường sinh bất lão, đệ tam tiên tiên chính là trường sinh bất lão tồn tại. Ngay từ đầu trường sinh công pháp không bằng không đi nghe. Còn như Lâm An khi nào đến Bạch Vân Thành? Tại xuân sau này, lông chưa chạy, Lâm An liền cùng Bình Dương tại Bạch Vân Thành. Một mực ở đến hôm nay. Lâm An gấp đến độ thẳng dẫm lấy Kim Liên, lão sư, ngài cũng đừng quấy rầy rồi. Đây chính là Thiên Cơ lâu tuyên bố trường sinh biện pháp trọng đại thời khắc, bao nhiêu người tệ phá ý thức đều muốn nghe đâu. Nếu như đi trễ, ngay cả một đứng chỗ ngồi cũng chưa có rồi. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, không nhanh không chậm mà lại uống một ngụm trà. Hắn phản vấn Lâm An, ngươi rất muốn biết trường sinh. Lâm An gật đầu, dĩ nhiên, lão sư, trường sinh bất lão, nếu là có thể Lâm An là có thể vĩnh bảo thanh xuân, lão sư là có thể thấy ta vĩnh viễn tuổi trẻ mỹ mạo. Diệp Phàm nở nụ cười, vậy ngươi có biết, này Thiên Cơ lâu trường sinh pháp đều là ta nói cho hắn biết. Lâm An, Bình Dương khiếp sợ không thôi. Này Thiên Cơ lâu ban bố trường sinh pháp dĩ nhiên là lão sư nói cho Bách Hiểu Sinh. Vậy lão sư, ngươi có biện pháp nào không để ta trường sinh bất lão a? Lâm An vô cùng mong đợi, một đôi mắt to linh động con ngươi tiết lộ ra câu nhân mị hoặc. Bình Dương đều là để ý không thôi. Diệp Phàm lắc đầu, không biết đâu, ngươi đi nghe một chút xem có hay không thích hợp. Thấy sư phụ của mình dạng này trêu đồ nàng, Lâm An không khỏi khí đô đô. Nhìn thoáng qua canh giờ, Diệp Phàm phát giác được. Được rồi, canh giờ sắp tới, chúng ta cũng đi a. Vừa mới chuẩn bị đi Thiên Cơ lâu nhìn một chút, bên ngoài tới một chuyến xe ngựa. Thanh chủ, những thứ này là bệ hạ vì ngươi chuẩn bị 10 vạn lượng hoàng kim. Bệ hạ, chiến đấu đầu. Diệp Phàm nhận lấy, lập tức bọn hắn đi Thiên Cơ lâu. Tại đi trên đường Diệp Phàm gọi ra hệ thống. Hệ thống, rút thưởng. Ken, đang tại rút thưởng. Chúc mừng ký chủ rút được trí tôn cốt. Trí tôn cốt sao? Trọng đồng cộng thêm trí tôn cốt, thật đúng là. Diệp Phàm ai đến cũng không có cự tuyệt, hắn trực tiếp dung hợp. Nhất thời chỉ cảm thấy thân thể một hồi dâng lên bàng bạc lực lượng, trong con mắt trọng đồng mơ hồ thoáng hiện. Bình thường Diệp Phàm đôi mắt là bình thường, chỉ có vận dụng trọng đồng thời điểm mới có thể hiện hiện song đồng. Tại hắn hút xong sau đó, cùng lúc đó, trong Thiên Cơ lâu, một chỗ thu hút trong sương phòng, Đế Thích Thiên ngắm nhìn Thiên Cơ đài. Diệp Phàm, ta muốn nhìn ngươi biết cái nào trường sinh chi pháp. Đế Thích Thiên làm 2000 năm cáo giả, biết Thiên Cơ lâu phía sau màn tuyệt đối là Diệp Phàm đang thao túng. Mà ở mọi người mong mỏi cùng trông mong bên trong, rốt cục Bạch Hiểu Sinh mặc một bộ rộng thùng thình phiêu dật hắc bào, vào bên trên treo thần bí phức tạp tinh tượng hình vẽ, tại trong gió nhẹ bay phất phới, chậm rãi leo lên tản ra đạm lam sắc ánh sáng nhạt Thiên Cơ đài. Bốn phía khán đài trong sương phòng sớm đã chen đầy đến từ giang hồ các nơi hảo kiệt, con em thế gia cùng với lòng mang tò mò bất tính, lúc này tất cả mọi người ánh mắt đều gắt gao tập trung ở trên người hắn, lớn như vậy trong không gian an tĩnh chỉ còn lại có liên tiếp tiếng hít thở. Bạch Hiểu Sinh thân hình cao ngất, khuôn mặt gầy lại lộ ra một cổ không thể nghi ngờ uy nghiêm. Hai tay hắn giơ lên, hơi hơi cong người, thanh âm trong sáng mà thuần hậu, vọng lại tại toàn bộ Thiên Cơ lâu chính đường. Hoan nghênh giang hồ các vị anh hùng hảo kiệt, quan to hiển quý hãnh diện đến Thiên Cơ lâu. Hôm nay, thiên hạ chú ý đều là bởi vì ta Thiên Cơ lâu đem ở chỗ này vì chư vị vạch trần một ít thế gian bí ẩn. Hắn có chút dừng lại, ánh mắt chậm rãi đảo qua toàn trường, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu lòng người, lệnh mọi người tại đây cũng không khỏi trở nên rùng mình. Trường sinh, từ xưa đến nay chính là vô số người tha thiết ước mơ sự tình. Nó siêu thoát sinh tử luân hồi, đánh vỡ gông xiềng vận mệnh, dẫn tới vô số tiền bối người trước ngã xuống, người sau tiến lên, tìm kiếm bí ẩn trong đó. Ngày hôm nay, ta Thiên Cơ lâu liền là mọi người mang đến có quan hệ trường sinh pháp môn. Nói đến chỗ này, xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, mỗi người đều ngừng thở, rất sợ bỏ qua bất luận một chữ nào. Số một chữ Thiên Dương phòng doanh chính nói nhỏ. Tới. Đế con mắt rung động. Trường sinh chi pháp môn sắp tới. Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên, Yêu Nguyệt, Liên Tinh, bọn hắn đều tại quan sát. Diệp Phàm cũng đến, hắn với thiên mấu chốt chỗ cao nhất quan sát. Nhưng thấy Bạch Hiểu Sinh nhẹ nhàng phất động ống tay áo, phía sau từ thạch long phun ra quang mang hội tụ thành màn ánh sáng hiện ra hết thần bí. Tại trước đây Bạch Hiểu Sinh muốn báo cho mọi người, này trường sinh chi pháp là Bạch Vân Thành thành chủ báo cho Bạch Hiểu Sinh. Này một lời kinh khởi một ít nghị luận. Diệp thành chủ, hắn bất quá 20 mà đứng, sẽ biết trường sinh pháp môn. Đây sẽ không là nói bậy a. Hùng Bá nghe vậy cau mày, này Diệp Phàm bất quá 20, chẳng lẽ là vì lấy lòng mọi người. Bộ Kinh Vân yên lặng không nói. Nhiếp Phong lại nói, Diệp Phàm không giống như vậy người. Nghe truyền tới nghị luận Diệp Phàm cũng bất quá nói cười cười. Bách Hiểu Sinh chỉ nói, Bách Hiểu Sinh biết mọi người có lòng nghi ngờ, bất quá Diệp thành chủ trường sinh pháp môn các ngươi sẽ tin. Diệp thành chủ đem trường sinh pháp môn phân ba. Đầu tiên là trường sinh công pháp, danh như ý nghĩa chính là tu luyện trường sinh công pháp có thể thu được trường sinh. Mà trường sinh công pháp, Diệp thành chủ cũng dơ đi ra. Nay đệ nhất muốn nói cho chư vị trường sinh công pháp là Đại Xuân Công. Đại Xuân Công, Đại Minh, Đại Tần, Đại Nguyên, Đại Phụng, Nam Khánh, Bắc Tề giang hồ đều nghi hoặc tựa hồ chưa chừng nghe nói. Trong lúc nhất thời tái khởi thanh âm. Này Đại Xuân Công ngươi nghe nói không có? Ta nơi nào nghe qua ta chẳng phải đi tìm sao? Có đạo lý. Số một phòng riêng, Doanh Chính hỏi hướng Cái Nhiếp. Cái Nhiếp, ngươi có thể nghe nói này Đại Xuân Công? Cái Nhiếp lắc đầu tỏ vẻ không biết. Số hai sư phòng, Lý Thế Dân hỏi hướng Viên Thiên Cương. Quốc sư Viên Thiên Cương cũng là không biết. Số ba sư phòng, Hốt Tất Liệt cũng là hỏi hướng Thác Bạt Thần Tướng. Cái sau cũng không biết rõ. Bách Hiểu Sinh thấy thế nhân tiện nói, chư vị, này Đại Xuân Công là Bắc Ly một môn tuyệt học còn thế. Thượng cổ có Đại Xuân giả, 8000 tuổi vì xuân, 8000 tuổi vì thu. Là tiêu giao ngự phong môn tuyệt tích bí pháp, tu luyện cái này công cần lấy thuốc và kim châm cứu bi dẫn. Sau khi luyện thành, mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng một lần, trường sinh bất lão, thọ cùng trời đất, mà lại cảnh giới càng mạnh. Lời này vừa nói ra, toàn trường đều là sợ. Doanh Chính, Lý Thế Dân, Hốt Tất Liệt đều là ánh mắt hừng hực. Không còn vợ ở, Ản Phi ạ chiến đấu đậu phòng riêng, Hải Đường Đoá Đoá cảm thấy rất hứng thú. Không dùng cùng Diệp Phàm song tu là có thể thu được trường sinh, hay là tu luyện công pháp, nàng làm sao có thể không động tâm. Thế là Hải Đường Đoá Đoá lập tức lấy ra bạc nhét vào thiên cơ đài một chỗ cửa động. Nàng nói: "Này Đại Xuân Công bây giờ ở nơi nào?" Này vừa hỏi lập tức đưa tới tất cả mọi người lắng nghe. Bách Hiểu Sinh sửng sốt, này Diệp Phàm không có nói cho hắn ở nơi nào a, lúc này Diệp Phàm thanh âm từ phía trên mà đến. "Này Đại Xuân Công bây giờ tại Bắc Ly thần thoại Lý Trường Sinh chỗ ấy, hắn người mang Đại Xuân Công đã sống hơn 200 năm. Nếu muốn đạt được, ngươi có thiên tư bái hắn làm thầy có thể, đương nhiên ngươi nếu là có bản lĩnh cũng có thể gần hỏi." "Là Diệp Phàm?" Tất cả mọi người cả kinh, ngước mắt nhìn lại, nhưng thấy Diệp Phàm ngồi trên thiên cơ lâu chí cao như là thần đế quan sát chúng sinh. Diệp Phàm một câu nói khiến cho mọi người có chút đau đầu. Có người bắt đầu lên tiếng: "Này Lý Trường Sinh ta hơi có nghe thấy, là Bắc Ly trí cường giả. Ta cũng đã nghe nói qua, là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân còn có Tuyết Nguyệt kiếm tiên sư phó, Lục Địa thần tiên sư phó. Vậy làm sao muốn Đại Xuân Công, chỉ có thể bại sư. Người khác sẽ thu thập ngươi thành đồ, kéo đến a." "Không, không Bắc Ly thần thoại, này nghe vào cũng rất cường." Hải Đường Đoá Đoá cảm thấy có chút đáng tiếc. Nàng đã có sư phó. Đế Thích Thiên nhìn quét sau đó khinh thường: "Chính là Đại Xuân Công, không kịp lão phu thánh tâm quyết nửa phần. Số 5 phòng riêng." Hoài Khánh cảm thấy rất thú vị. Ngụy Uyên cười nói: "Xem ra thiên hạ kỳ nhân cho là thật ngọa hổ tàng long a." Dương Thiên Huyễn quay lưng về phía mọi người: "Bắc Ly thần thoại, ta Dương Thiên Huyễn cũng muốn làm đại phụ thần thoại." Sở Thải Vi không nhìn, Hoài Khánh cũng là không nhìn, Hoài Khánh ánh mắt không có ở thiên cơ đài mà là tại Diệp Phàm trên người. Diệp Phàm quét nhìn sau đó nở nụ cười: "Chư vị này Đại Xuân Công không phải là tuyệt thế thiên tài không thể luyện thành, trời sinh võ mạch cũng không đủ tư cách." Lời này vừa nói ra, toàn trường càng là không có hứng thú. Trời sinh võ mạch đều khó luyện thành, cái kia còn làm cái rắm. Doanh Chính, Lý Thế Dân cũng là có chút thất vọng. "Viên Thiên Cương đạo, bệ hạ, không cần thất vọng, còn gì nữa không?" Lý Thế Dân gật đầu. Diệp Phàm ý bảo Bách Hiểu Sinh tiếp tục. Bách Hiểu Sinh cười nói: "Chư vị không cần nản lòng, đây chỉ là món ăn khai vị, phía dưới trường sinh công pháp càng nhiều." "Mọi người nghe." Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: "Này kế tiếp trường sinh công pháp, chính là đã từng Ly Dương Hoàng cung một vị tuổi trẻ thái giám. Bất quá hắn bị Diệp thành chủ tiêu diệt, mặc dù bỏ mình, bất quá trường sinh chi pháp nhưng là lưu truyền hạ xuống." "Mọi người ngưng thần." Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: "Biện pháp này chính là hấp thu đại quốc khí vận, quốc bất diệt, liền bất tử." Lần này, Doanh Chính, Lý Thế Dân, Hốt Tất Liệt nhao nhao chíu khởi lông mi. Dám động bọn hắn đế quốc khí vận, chết. "Mọi người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút, không còn lời nào để nói. Biện pháp này ai dám động đến a?" Doanh Chính trầm giọng lệnh Triệu Cao ném đi bạc. "Các chủ nhân nhà ta xin báo cho kế tiếp trường sinh công pháp." Âm nhu ngoan lệ thanh âm làm người ta ghé mắt. Chữ địa số 2 phòng riêng, Diễm Phi ngưng tụ lại lông mi. Thanh âm này, Triệu Cao. Số 1 phòng riêng là Doanh Chính. Đông Hoàng Thái Nhất không nói, nhìn không ra hắn đang suy nghĩ gì. Bách Hiểu Sinh nghe được Triệu Cao như vậy nhìn về phía Diệp Phàm, Diệp Phàm cười ý bảo hắn nói rằng một cái: "Tiền đến như vậy thì phải nốt chiếu được rồi. Huống hồ cũng không có người đi tranh muốn biết cụ thể biện pháp." Nghĩ đến tất cả mọi người không phải người ngu, chữ thiên số 1, nhất định hoàng thất quý trụ, không cần thiết muốn chết đắc tội. Bầu không khí vắng vẻ. Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói: "Này kế tiếp trường sinh công pháp khó lường, không chỉ có trường sinh bất lão, đại thành sau đó sẽ bất tử bất diệt." "Mấy?" Chương 154, Ma thần giáng trọng. "Bất tử bất diệt, hù dọa mộng đế Thích Thiên." Chương 154, Ma thần giáng trọng. "Bất tử bất diệt, hù dọa mộng đế Thích Thiên." Làm Bách Hiểu Sinh trong miệng phun ra bất tử bất diệt bốn chữ này lúc, toàn bộ thiên cơ lâu bên trong phảng phất thời gian cũng vì đó đọc lại. Ngay sau đó, như cự thạch đầu nhập bình tĩnh mặt hồ, trong nháy mắt nhấc lên như sóng to gió lớn chấn động. Số 5 chữ thiên nhất đẳng trong sư phòng, cầm trong tay quạt giấy Dương Thiên Huyễn quạt giấy rơi vào mặt đất. Ngụy Uyên thần sắc chấn động. Bọn hắn bị bất tử bất diệt cho kinh động, chỉ có Hoài Khánh mắt phượng như thường, trước núi Thái Sơn sụp đổ mà sắc không thay đổi. Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh tại một bao xương bên trong hai mặt nhìn nhau ngạc nhiên không thôi. Thế gian này có công pháp này sao? Lý Thuần Cương trầm xuống đôi mắt đạo: "Nếu là Diệp tiểu tử nói, cái kia nhất định là thực sự." Diệp Phàm từ trước tới giờ không nói mạnh miệng. Số 1, số 2, số 3 trong bao giàn cũng nổi lên thanh âm. Số 1. Doanh Chính trầm ổn như vực sâu trên thân kiếm xuất hiện động dung. Đây không chỉ là trường sinh bất lão, là bất tử bất diệt. Trường sinh không lẻ một lẻ lão cùng bất tử bất diệt cách biệt quá xa. Quả nhân cần phải đạt được công pháp này. Số 2 phòng riêng. Lý Thế Dân chỉ hỏi: "Quốc sư, ngươi thấy thế nào?" Viên Thiên Cương chỉ than: "Giang hồ muốn nhấc lên một trận gió mưa, mà trong ngày thường uy phong lẫm lẫm, tiêu căng khó thuần đế Thích Tiên, trong tay hắn nguyên bản nắm chặt ly rượu lạch cạch một tiếng rơi xuống, rượu bắn tung tóe ướt vạt áo của hắn, hắn lại hồn nhiên không cảm giác, hai mắt trợn tròn, nhìn chằm chằm thiên cơ đài bên trên Bách Hiểu Sinh, khắp khuôn mặt là không thể tin thần sắc, phảng phất nghe được thiên phương giả đàm. Môi run nhẹ nhẹ, tự lẩm bẩm: "Bất tử bất diệt, không có khả năng có dạng này công pháp." Hắn kiểm tra sách cổ, thiên địa ở giữa chỉ có dùng Long Nguyên mới có thể. Long Nguyên khổng lồ, có thể phân bảy, mỗi một phần đều có thể trường sinh bất lão, mà hai cái nếu như ăn vào mới có thể thân thể bất diệt, công pháp tuyệt đối không có khả năng tồn tại. Tại người bày xếp sau, mấy cái mới ra đời trẻ tuổi tử đệ, nguyên bản còn mang theo vài phần tuổi trẻ khinh cuồng vui cười, lúc này đều là ngây ra như phỗng. Một người thiếu niên trong đó, trong tay quạt xếp còn nửa tấm lấy, lại cứng lại ở giữa không trung, con mắt chừng như là đồng linh một dạng, lắp bắp nói, này, đây nếu là thật có thể bất tử bất diệt, cái kia, vậy cái này giang hồ vẫn không thể là trời. Một vị tóc bạc hoa dâm láo giả, vốn là chống gậy, thân thể hơi hơi còn lưng, nghe nói như thế sau, lại kích động đến đem quải trượng đều nhét vào một bên, hai tay nắm chặt trước người lan can, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng, âm thanh run rẩy mà lại cao vút, bất tử bất diệt ta. Ta cả đời này đau khổ truy tìm, lẽ nào hôm nay thật có cơ hội nhìn thấy bực này thần diệu công pháp? Các quý phụ nguyên bản tỉ mỉ miêu tả trang điểm ra mặt dưới, lúc này cũng tận là không che giấu được kinh hoàng cùng kích động. Một vị trong đó trong ngày thường đoan trang ưu nhã phu nhân, không tự giác mà bắt lại bên người nha hoàn cánh tay, móng tay đều lõm vào nha hoàn trong thịt, mà nha hoàn cũng hoàn toàn không để ý đau đớn, cùng nhà mình phu nhân giống nhau, trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng ước mơ, trong miệng càng không ngừng lẩm bẩm, thật sự có thể khiến người ta bất tử công pháp. Thật sự có những cái kia trong ngày thường tự cao thanh cao môn phái đệ tử, lúc này cũng khó mà bảo trì bình tĩnh. Có nắm chặt bội kiếm bên hông, phản phất tại giờ khắc này cảm nhận được áp lực trước đó chưa từng có. Có thì châu đầu ghé hai, thanh âm tuy nhỏ lại lộ ra nồng nặng hưng phấn, nếu ta có thể được đến công pháp này, nhất định có thể ở bên trong môn phái nhảy lên trở thành hạch tâm, nói không chừng còn có thể khai sáng một phen bất thế sự nghiệp to lớn. Thậm chí, một ít định lực hơi kém người, trực tiếp kích động đến bất tỉnh đi, mềm mà ghé ở bên người người trong lòng, người chung quanh cũng không hạ bận tâm, đều đắm chìm ở nơi này bất tử bất diệt thật lớn trùng kích bên trong. Toàn bộ thiên cơ lâu bên trong, tiếng kinh hô, tự lẩm bẩm âm thanh, tiếng thở hào hển đan vào một chỗ. Tất cả mọi người bị này trường sinh công pháp có thể mang đến bất tử bất diệt tin tức triệt để chấn động, mỗi người trong ánh mắt đều thiêu đốt khát vọng cùng điên cuồng, phảng phất thấy được một cái đi thông đỉnh hàng đường. Ngay tại lúc tiếng nghị luận lên lúc, Đế Thích Thiên hét lớn: "Không có khả năng, thế gian không có khả năng có bất tử bất diệt công pháp." Một tiếng này khiến cho mọi người ánh mắt vì thế mà choáng váng. Cường hãn khí tức từ Đế Thích Thiên phòng riêng bên trong bừng lên. Cái kia hoảng sợ cảm giác gáp bách lệnh hùng bá, Ngụy Uyên cũng vì đó chút ngưng. "Cao thủ, thâm bất khả trắc." Lý Thuần Cương, Tào Trường Khanh kinh ngạc. Cổ hơi thở này, là cái kia Đế Thích Thiên? Hắn dĩ nhiên tại Bạch Vân Thành. Hắn muốn làm cái gì? Hai người sinh lòng cảnh giác, đây chính là Diệp Phàm trong miệng sống 2000 năm lão quái vật. Bất quá bọn hắn đã nhận ra, Diệp Phàm tự nhiên cũng là. Hắn quan sát Đế Thích Thiên phòng riêng, xuyên thấu qua lụa mỏng ánh mắt đâm thẳng tới. Thật là đáng sợ ánh mắt. Đế Thích Thiên đối đầu chỉ cảm thấy như mang lưng gai. Diệp Phàm thanh âm băng lên: "Hết ngồi đại giếng. Dạng này sẽ chỉ nói hiện ngươi vô tri, Đế Thích Thiên." Diệp Phàm trực tiếp thở ra Đế Thích Thiên tên. Đế Thích Thiên kinh hãi, hắn bị nhận ra. Mà trên giang hồ một số người nhao nhao ghé mắt. Đế Thích Thiên, thật là cuồng vọng tên, này ra hỏa những người nào? Cho là thật cuồng vọng, bất quá cái này gọi là Đế Thích Thiên tốt cường hãn, vừa rồi cố khí tức kia không tầm thường. Đâu chỉ là như vậy, ta đều đang phát run. Chữ Huyền Nhất đẳng phòng riêng, võ đang. Sư tôn, người này ngươi có thể nhận thức? Tống Viễn điều hỏi. Trương Tam Phong lắc đầu không. Không biết, lão phu chẳng bao giờ tại giang hồ nghe nói qua có người như vậy, nội lực của hắn hùng hậu như biển, thực lực cảnh giới tại trên ta. Tống Viễn tiểu mấy người quá sợ hãi, so với sư tôn còn mạnh hơn. Đến cùng người phương nào? Đế Thích Thiên lúc này vừa sợ vừa giận, giận mà không dám nói gì. Hắn đánh không lại Diệp Phàm. Diệp Phàm phủi liếc mắt Bách Hiểu Sinh ý bảo hắn tiếp tục. Bách Hiểu Sinh cười nhìn Đế Thích Thiên, "Các hạ, thật hay giả nghe ta chậm rãi kể lại. Nhắc tới bất tử bất diệt công pháp, đầu tiên muốn một chỗ. Mọi người hiểu kỹ, lặng lặng nghe." Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói, "Tương truyền Cửu Châu đại lục có một chỗ tên là Thủy Nguyệt Đồng Thiên Phúc Lợi. Thủy Nguyệt Đồng Thiên bên trong tồn tại hai cái tộc quần, Đồng Thị nhất tộc cùng Long Thị nhất tộc. Đồng Thị nhất tộc trời sinh có thể tu pháp, có thể cho đòi phong hỏa lôi điện cho mình sử dụng, đời đời kiếp kiếp thủ hộ Thủy Nguyệt Đông Thiên cùng linh kính. Đồng Thị nhất tộc có một cái cấm kỵ, cái kia chính là tộc nhân không thể tu luyện Long Thị nhất tộc võ công, bằng không liền trục xuất Đồng Thị nhất tộc, tước đoạt dòng họ. Nhưng mà 500 năm trước có một tên người vì Đồng Doãn Trọng, hắn tu luyện Đồng Thị thuật pháp đồng thời học lén Long Thị nhất tộc trí cao vô thượng võ học Long Thần Công. Nhắc tới Long Thần Công xem như thiên hạ trí cương trí cường thần công, luyện chế tầng cao nhất có thể hóa thân là long, bên trên có thể vào cửu tiêu, dưới có thể lâm nguyên biển. Tất cả mọi người nghe thế mà không khỏi mở to hai tròng mắt. Hóa thân làm long, bên trên có thể vào cửu tiêu, dưới có thể lâm viên biển. Cái này cần là như thế nào đáng sợ võ học? Đế Thích Thiên không khỏi ra đầu trở nên tê dại. Hùng Bá cũng cảm giác mình tam phân quy nguyên khí coi là một cầu. Tính được một, bảy không tiếng động. Bách Hiểu Sinh tiếp tục nói, sau đó này Đồng Doãn Trọng bị Đồng Thị nhất tộc phát hiện cũng đuổi ra khỏi tộc quần. Hắn mang theo nữ nhi một đường phiêu bạt, nữ nhi tại phiêu bạt lúc ăn lầm một con rắn độc từ đó bỏ mình. Từ đó Đồng Doãn Trọng cải danh Doãn Trọng. Sự kiện này sâu hơn hắn đối với thiên địa oán hận, thúc đẩy hắn xin thể muốn tu luyện thành thần, để cho thiên địa trở thành nô bộc của hắn. Để cho thiên địa trở thành nô bộc của hắn. Bực nào cũng vọng. Các chủ, hắn thành công. Có một người hỏi, Bách Hiểu Sinh tại biết việc này trước cũng là khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không có nghĩ đến thế gian có này đại khủng bố. Tất cả mọi người ngắm nhìn hắn, chờ đấy Bách Hiểu Sinh hồi đáp. Bách Hiểu Sinh gật đầu, hắn thành công, bởi vì Đồng Thị nhất tộc pháp thuật cùng Long Thần Công tương trùng, đưa tới hắn tu luyện thành ma thần, không chỉ có trường sinh bất lao hơn nữa bất tử bất diệt. Này muốn bất tử bất diệt phải học tập Đồng Thị nhất tộc thuật pháp cùng với Long Thị nhất tộc Long Thần Công. Chương 155, Triệu Mẫn vung tiền như rác, lộ ra ánh sáng Doãn Trọng chỗ ẩn thân. Chương 155, Triệu Mẫn vung tiền như rác, lộ ra ánh sáng Doãn Trọng chỗ ẩn thân. chữ thiên số một phòng riêng, đom đóm chập chờn. Doanh Chính thình lình đứng dậy, hai mắt của hắn trong nháy mắt trừng lớn, trong con ngươi lóe ra nóng rực thêm điên cuồng quan mang. Hai tay hắn gắt gao nhảy lên ở, đốt ngón tay bởi vì dùng sức mà trở nên trắng. Triệu Cao, truyền lệnh tất cả mọi người la võng, thiên sát địa tuyệt thích khách đi cho quả nhân tìm được Thủy Nguyệt Đông Thiên. Doanh Chính thanh âm bởi vì kích động mà run nhẹ nhẹ, không tiếc bất cứ giá nào. Triệu Cao lập tức quỳ xuống đất, cung kính hồi ứng mới, vậy hạ yên tâm, nô tài ổn thỏa đem hết toàn lực. Dứt lời, liền vội vã lui ra, thân ảnh biến mất tại trong bào xương. Doanh Chính tựa hồ vẫn chưa yên tâm, nhìn về phía Lý Tư. Lý Tư, thông chi ảnh mật vệ Trương Hàm hiệp trợ. Lý Tư cũng là theo tiếng. Giờ khắc này Doanh Chính ánh mắt hiện ra hết đối với bất tử bất diệt khát vọng. Số 2 phòng riêng, Lý Thế Dân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương nơi nào không biết. Đường Hoàng yên tâm, thần mệnh bất lương nhân toàn lực đi tìm cái kia Thủy Nguyệt Đông Thiên, nhất định tìm được đồng thị nhất tộc cùng Long Thần Công. Lý Thế Dân ân một cái âm thanh. Quốc sư, không tiếc bất cứ giá nào. Nay bất tử bất diệt mà lại không có bất kỳ tác dụng phụ trường sinh pháp, làm sao có thể không động tâm? Nếu như đạt được, hắn không phải là Cửu Châu chọn đời thiên tử, có thể thiên thu bạt tái. Chữ thiên số 3 phòng riêng. Hốt Tất Liệt sớm đã tại Bách Hiểu Sinh nói xong lúc sai người đi tìm. Thật tình không biết, Thác Bạt Bồ Tát trong con mắt lóe ánh sáng khác thường. Đó là dục vọng. Trường sinh bất lão đều đã lệnh vô số người chạy theo như vịt, bất tử không bảy bất diệt ai có thể ngăn cản loại cám dỗ này đâu? Số 4 trong bao xương, Chiến Đầu Đầu thần sắc bình tĩnh không hề bất tâm, tựa hồ đối với bất tử bất diệt công pháp không có hứng thú. Mà trái lại Hải Đường Đoá Đoá thì là khí tức hỗn loạn. Hiển nhiên, nàng vô pháp kháng cự này bất tử bất diệt mê hoặc. Đối với đồng thị nhất tộc pháp thuật cùng Long Thần Công khao khát đạt tới đỉnh điểm. Thấy Chiến Đầu Đầu trầm ổn không sợ hãi, Hải Đường Đoá Đoá tò mò. "Vậy hạ, ngươi liền không muốn công pháp này?" Chiến Đầu Đầu nhếch miệng lên. "Đoá Đoá, ngươi cho rằng Diệp Phàm sẽ không có bất tử bất diệt phương pháp sao?" Hải Đường Đoá Đoá trong lòng giật mình. Chiến Đầu Đầu nói có lý. Diệp Phàm biết này pháp lại báo cho quần hùng thiên hạ, bất tử bất diệt lẽ nào hắn không muốn? Không, trừ phi hắn đã bất tử bất diệt. Hải Đường Đoá Đoá ngước mắt nhìn về phía chỗ cao nhất Diệp Phàm. Mắt sáng như sao phía dưới như là giống như hổ phách, tất cả đều là con kiến hôi cảm giác. Nàng đè xuống trong lòng quần quận dự định nhìn một chút. Mà Hoài Khánh phòng riêng. Ngụy Uyên chờ lệnh. Hoài Khánh ngăn lại, "Không cần, Ngụy công, này bất tử bất diệt công pháp không thích hợp chấm." Nàng cực kỳ thông tuệ. Diệp Phàm cùng nàng cùng nhau tu luyện đã đủ để trường sinh bất lão, như vậy Diệp Phàm tự thân nhân vật gì đâu? Không cần nói cũng biết. Chữ thiên phía dưới là chữ điểm. Âm Phi Phái, Loan Loan, Trúc Ngọc Nghiên nhìn nhau. "Sư tôn, làm sao bây giờ?" Loan Loan hỏi hướng Trúc Ngọc Nghiên. "Trước không đổi, nhìn một chút. Này Long Thần Công muốn có được sợ rằng không dễ dàng như vậy." "Võ Đang, sư phụ, ta phái đệ tử đi tìm a." Tống Viễn Kiều chờ lệnh. Trương Tam Phong gật đầu. "Đi thôi, vạn sự cẩn thận." Lúc này, Thiên Cơ Đài bên trên, Bách Hiểu Sinh thanh âm vang lên. "Này trường sinh công pháp liền đến nơi này, kế tiếp." Ngay tại lúc Bách Hiểu Sinh chuẩn bị nói rằng một trường sinh công pháp lúc, một đạo lượn lờ mị hoặc thanh âm hỏi thăm. "Đợi đã, Bách Hiểu Sinh các hạ, ta có nghi hoặc." Mọi người hướng về thanh âm phương hướng nhìn lại, phát hiện là ma nữ Loan Loan. Nàng thức tha mà hiện thân, phản phất trong đêm tối nở rộ cây thuốc phiện, nguy hiểm mà mê người. Dáng người duyên dáng như liễu, mỗi một bước nhẹ nhàng đều giống như là ở trong không khí vẽ ra một đạo vô hình tiểu diễm đường vòng cung. Eo thon chi không đủ một nắm, phản phất một hồi gió nhẹ liền có thể đem thổi gãy, rồi lại mang theo một loại bền bị sự mềm dẻo cảm giác, đi trên đường vòng eo lắc nhẹ, cái mông theo bộ pháp hơi rung nhẹ, cho thấy một loại cực hạn cám dỗ vận luật. Cái kia thon dài thẳng hai chân, tỷ lệ có thể nói hoàn mỹ, đường nét lưu loát giàu có lực lượng, lúc hành động, làn váy như linh động màu đen tơ lụa, khi thì nhẹ phẩy chân ngọc, như ẩn như hiện buộc vòng quanh hai chân mê người đường nét. Vạn vạn dung mạo càng là làm người ta kinh tâm động phách. Má của nàng như là bị điêu luyện sắc sảo điêu khắc mỹ ngọc, tinh xảo mà tuyệt mỹ. Trắng nõn như tuyết da thịt tản ra hồng ánh sáng bóng, hiện lên nhàn nhạt lãnh ý, phản phất chạm đến đi tới liền sẽ dính vào một tia băng hàn. Cặp mắt kia như thâm thủy u đàm, sóng mắt lưu chuyển ở giữa, ánh sáng màu tím như ẩn như hiện, khi thì lộ ra rảo hoạt cơ linh, khi thì tràn ngập nhiếp nhân tâm phách mị hoặc, khi nàng ngưng mắt nhìn ngươi lúc, phản phất có thể xem thấu linh hồn của ngươi, đưa ngươi thật sâu hấp dẫn. Mày liêu cong cong như đại, đúng như trong bầu trời đêm trăng non, hơi hơi thượng tiêu đôi lông mày mang theo một tia bẩm sinh cao ngạo cũng không bị trói buộc. Sóng mũi cao tinh xảo mà lập thể, vì nàng khuôn mặt tăng thêm vài phần ánh khí. Bờ môi kia, tựa như tiểu diễm ướt át cánh hoa hồng, hiện lên mê người màu sắc, nhẹ nhàng câu dẫn ra lúc, lộ ra một vẻ như có như không vui vẻ, rồi lại mơ hồ lộ ra vô tận nguy hiểm cùng mê hoặc. Một đầu đen nhánh như mực tóc dài như thác nước bố trí giống như rũ xuống tại trên vai thơm của nàng, phát sao hơi hơi quyến khúc, tại ma cung ám quang dưới lóe ra thần bí sáng bóng, thỉnh thoảng vài sợi tóc nhẹ nhàng phiêu khởi. Khuynh quốc khuynh thành, câu hồn và phách. Một số người trực tiếp nuốt nước miếng. Doanh Chính cau mày. Này nữ là ai? Cái Nhiếp Đạm Nhiên báo cho, đại đường ma môn thánh nữ. Ma môn sao? Doanh Chính nhiều hứng thú, muốn nghe một chút Loan Loan hỏi. Bách Hiểu Sinh cười đối với, Loan Loan cô nương xin hỏi. Loan Loan hỏi, vừa rồi ngươi nói cái kia Đồng Doãn Trọng là bất tử bất diệt, nói cách khác bây giờ hắn còn sống. Hạng nhân vật này nếu là ở thế, giang hồ hẳn là nghe nói qua à, vì sao giang hồ chưa từng có hạng nhân vật này truyền thuyết? Bách Hiểu Sinh nghiến lặng. Loan Loan nói không phải không có lý. Một số người nghị luận. Này ma nữ mặc dù đáng trách, thế nhưng nói không phải không có lý. Ân, có đạo lý, như vậy bất tử bất diệt ma thần, cảnh giới võ học tất nhiên đáng sợ tụ cùng. Không có khả năng không có tin tức. Đế Thích Thiên kỳ quái, chớ không phải là hồ biên loạn tạo a? Bách Hiểu Sinh bất đắc dĩ nhìn về phía Diệp Phàm. Diệp Phàm thanh âm dựng lên. Việc này theo các ngươi có tin hay không a? Hắn buồn cười nhìn Loan Loan. Ma nữ thấy mình phép khích tướng không có có tác dụng không được nghiến răng nghiến lợi. Mọi người ở đây không thể tránh được chi tế, chữ thiên phòng số 3 ở giữa bên trong đi ra hai người. Là Huyền Minh nhị lão. Diệp thanh chủ nhân nhà ta nguyện lấy thiên kim đều là hoặc. Xôn xao. Toàn trường náo động. Thiên kim. Xuất thủ hào phóng. Doanh chính, Lý Thế Dân ghé mắt. Hai người này là ai? Cái nhiếp gặp đạo, hai người này là đại nguyên Huyền Minh nhị lão, một tay Huyền Minh thần trưởng Lô Hỏa thuần thanh, không ở ta phía dưới. Doanh chính a một cái âm thanh. Đại nguyên sao? Viên Thiên Cương cũng là nhận ra thân phận của hai người. Có ý tứ, này ra hỏa cũng tới. Nói vậy cũng muốn đoạt lấy bất tử bất diệt công pháp. Viên Thiên Cương đạo, dù sao cũng là vĩnh sinh bất tử, ai có thể không động tâm. Lý Thế Dân lộ ra vui vẻ, đồng thời hắn không hiểu. Diệp Phàm làm chuyện này mục đích đến cùng vì cái gì? Hắn rất là không hiểu. Diệp Phàm ngồi trên chỗ cao. Hắn biết Huyền Minh nhị lao sau đó là Triệu Mẫn. Triệu Mẫn bung tiền như rác hắn đương nhiên yên tâm thoải mái, bất quá cũng không giấu giếm, dù sao nàng bỏ vốn. Vì vậy nói, chủ nhân nhà ngươi rất có thành ý, vậy ta nói một câu a. Mọi người nghe nói dựng lỗ thai lên, cho dù là Đế Thích Thiên cũng là trong lòng ngưng thần. Thiên địa ở giữa có nhân vật như vậy, không thể không để ý a không giết chết tồn tại, hắn chính là sẽ chết. Lá không một không phàm lên tiếng. 500 năm trước Đồng Doãn Trọng trở thành bất tử ma thần, miệt thị thiên địa, đồ thán sinh linh. Nhưng mà lại có một người xuất hiện, hắn là ngay lúc đó Long thị nhất tộc trưởng, tên là Long Đằng. Long Đằng cầm trong tay linh kính cùng Doãn Trọng giao thủ, Doãn Trọng mặc dù bất tử bất diệt, thế nhưng linh kính tại Long Đằng trong tay phát huy vô cùng uy lực. Long Đằng lấy tự thân tính mệnh bị thương nặng Doãn Trọng thân thể, đưa hắn bất diệt ma thân phá. Từ đó, mặc dù Doãn Trọng bất tử bất diệt, thế nhưng miệng ngực lại có không thể xóa nhòa tổn thương miệng. Vết thương này miệng vĩnh viễn không tiêu thất, Doãn Trọng lao lực biện pháp cũng chỉ có thể dựa vào hấp thu người tinh khí áp chế, nhưng là không làm nên chuyện gì. Cứ như vậy 500 năm bên trong, hắn một bên hấp thu người tinh khí tàn hại sinh linh, một bên tìm kiếm trị thương phương pháp. Cho đến bây giờ, xôn xao. Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ lâu bên trong tất cả mọi người ra đầu trở nên tê dại. Doãn Trọng hấp thu người tinh khí dùng để chữa thương. Này 500 năm được giết bao nhiêu người? Má ơi, này Doãn Trọng là đại ma đầu. Dựa vào hút người tinh khí chữa thương, này 500 năm giết bao nhiêu người? Trong lúc nhất thời ầm ĩ không thôi. Doanh chính, Lý Thế Dân, Hốt Tất Liệt gặp qua không ít máu tanh, nghe thế mà cũng là vì đó trong lòng lạnh lẽo. Chân chính ma đầu a. Diệp Thành chủ có ý tứ là, này Doãn Trọng là bởi vì bị thương mới vẫn giấu kín không ra. Triệu Mẫn hiếu kỳ hỏi. Diệp Phàm gật đầu. Không sai. Diệp Phàm tiếp tục nói, vị này Triệu công tử nếu không tin, có thể hướng Đại Tần một chỗ tên là Ngự Kiếm Sơn trang địa phương. Diệp Phàm cố ý nhấn mạnh Triệu công tử. Triệu Mẫn khỏe miệng hơi hơi giơ lên. Diệp Phàm còn nhớ rõ nàng. Triệu Mẫn bội hỏi, này Doãn Trọng tại Ngự Kiếm Sơn trang. Diệp Phàm hồi đáp, không sai. 500 năm bên trong, Doãn Trọng mai danh nhận tích, hắn sáng lập Ngự Kiếm Sơn trang, một mực nằm vùng ở trong trang, bây giờ hắn liền là Ngự Kiếm Sơn trang nhị trang chủ Doãn Trọng. Chương 156, Di Thiên thần quyết, đổi đầu thuật. Lục Ma Độ, đoạt xá thuật. Chương 156, Di Thiên thần quyết, đổi đầu thuật. Lục Ma Độ, đoạt xá thuật. Diệp Phàm nói ra Doãn Trọng chỗ ẩn thân. Lần này chỉ cần đi đến Ngự Kiếm Sơn trang cũng biết Diệp Phàm nói tới là thật hay không, xem như là ngăn chặn những người này tiện miệng. Thế nhưng, những thứ này rất sợ chết ra hỏa nào dám đối mặt này bất tử ma thần Doãn Trọng. Cho dù là Đế Thích Tiên đều có chút không dám đi. Doãn Trọng là bất tử bất diệt, hắn chỉ là trường sinh bất lão, hơn nữa bây giờ không phải không già rồi, phượng huyết sói mòn đã làm hắn hiện ra hết lão thái, tóc bạc miễn cưỡng. Nếu như lại không nghĩ biện pháp, sợ rằng sẽ tuổi già sức yếu. Hắn tuyệt đối phải đạt được Long Nguyên. Đế Thích Tiên tại Diệp Phàm nói ra Doãn Trọng chỗ ẩn thân sau, liền không có muốn đi tìm tính toán của hắn. Long Nguyên tốt hơn. Hắn đã có kế hoạch, bảy võ tại Kinh Thụy có thể đổ long. Nhìn bốn phía nhao nhao muốn thử giang hồ nhân sĩ, Đế Thích Thiên trong lòng cười nhạt. Thực sự là một đám kẻ ngu si, đi cũng là chịu chết. Bằng vào tự thân tu luyện tới bất tử bất diệt, Đế Thích Thiên cũng không dám muốn này Doãn Trọng thiên phú cao bao nhiêu. Đã nhận ra có người rời đi, Diệp Phàm không khỏi nhắc nhở. Muốn đi người phải cẩn thận, mặc dù Doãn Trọng bị thương thế kia, thế nhưng hắn đáng sợ thiên hạ có thể địch có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thú hổ, hắn nuôi dưỡng một cái huyết mãng dùng để chữa thương, đầu kia huyết mãng thực lực cũng có lục địa thần tiên. Thời kỳ toàn thịnh Doãn Trọng, bị linh kính chữa xong Doãn Trọng nhất định chính là chân chính ma thần, rơi vào nham thạch nóng chảy cũng không chết. Có thể tưởng tượng được thực lực. Mà Diệp Phàm mà nói để cho giang hồ võ lâm, hoàng triều triều đình không khỏi ngưng trọng không thôi, một hồi liễu lưới. Nuôi dưỡng một con chăn xà đều có lục địa thần tiên. Thiên hạ vẫn còn có nhân vật như vậy. Tại mặt khác một bao ở giữa bên trong, Trần Bình Bình, Phạm Kiến hơi hơi lau mồ hôi. Hai người bọn họ từ Khánh Đế sau khi chết liền rời đi Khánh Quốc, mang theo toàn gia già trẻ tới Bạch Vân Thành. Bên người Phạm Nhược Nhược lượn lờ đoan trang. Nàng nhíu mày lại rất là lo lắng, hạng nhân vật này, sợ rằng có mục đích, đối với Cửu Châu là kẻ gây họa. Phải biết rằng huyết mãng thực lực quả thực đáng sợ, Long Bác lấy Long Thần Công mới đem đánh bại. Thực lực không thấp. Một bên phòng riêng Hùng Bá chìm con mắt. Người này không thể trêu chọc, bất tử bất diệt, đã khó giải quyết, lão phu sợ là cũng không phải đối thủ. Hắn Hùng Bá cả đời cuồng ngạo, bây giờ chỉ cảm thấy chính mình như hết ngồi đáy giếng. Diệp Phàm nghe những thanh âm này nết miệng lên. Mục đích của hắn đã đạt đến. Mà lúc này Triệu Mẫn lại hỏi, "Này Doãn Trọng ẩn nút 500 năm mục đích là cái gì?" Diệp Phàm phủi một cái nói, "Doãn Trọng mục đích là hắn một mực tại tìm kiếm Thủy Nguyệt Đống Thiên bên trong đồng thị tộc nhân. Thương thế của hắn thiên hạ có thể trị phương pháp có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà hắn chỉ tìm được linh kính có thể trị thương thế của hắn. Hắn một mực tìm kiếm linh kính, chỉ chờ thương thế hoàn hảo, dùng đồng thị nhất tộc pháp thuật tụ tập thiên địa linh khí phong hỏa lôi điện, càn khôn điên đảo, hủy thiên diệt địa. Tất cả mọi người hít sâu một hơi. Bách Hiểu Sinh lại càng hoảng sợ. Này thiên tu đại kiếp hắn còn chưa hiểu, vậy làm sao tới một so với thiên tu đại kiếp không sai biệt lắm. Một ít võ lâm nhân sĩ rất là lo lắng. Hắn đây có thể muôn ngàn lần không thể tìm được linh kính chữa cho tốt tổn thương, bằng không thiên địa này chẳng phải xong chưa. Đúng vậy a, này giết lại giết bất tử, nhưng làm sao bây giờ? Còn không bằng không biết, biết về sau lo lắng đề phòng. Diệp Phàm nở nụ cười. Chư vị cũng không nhất định lo lắng, Doan Trọng sẽ không thành công như thế, thiên địa đại kiếp mặc dù đáng sợ, thế nhưng đều có ứng kiếp khí vận chi tử. Diệp Phàm một câu nói lệnh không ít người an tâm hạ xuống. Ngay sau đó Diệp Phàm phủi liếc mắt Bách Hiểu Sinh. Bách Hiểu Sinh lau mồ hôi. Những vật này Diệp Phàm không cùng hắn nói chuyện, bây giờ nghe nói cũng là sợ chặt. Hắn bình phục một chút tâm tình đứng chắc tay, khuôn mặt lập tức lộ ra một cổ hiểu rõ thế sự cơ trí. Hắn chậm rãi nâng hai tay lên, ý bảo mọi người dưới đài an tĩnh, huyên náo đoàn người trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ có gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, lay động lấy mọi người góc áo. Khu khu cụ, giang hồ chư quân, này bất tử ma thần Doãn Trọng đã nói đến nơi này. Bách Hiểu Sinh đem nói cho võ lâm chư vị tiếp theo môn trưởng sinh công pháp. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người ngừng thanh âm ngưng thần nhìn sang. Tinh tế lắng nghe. Bách Hiểu Sinh cao giọng nói, này kế tiếp trưởng sinh công pháp tên là Di Thiên Thần Quyết. Di Thiên Thần Quyết. Công pháp tên sau khi đi ra, tất cả mọi người không biết. Doanh Chính nhìn về phía cái nhiếp biểu thị không biết. Lý Thế Dân cũng là nhìn về phía Viên Tiên Cương. Quốc sư, người có 300 năm góc nhìn nhận thức, có thể nghe nói môn công pháp này. Viên Tiên Cương lắc đầu, thần chưa chừng nghe nói môn võ học này. Lý Thế Dân có chút thất vọng lúc hắn rất là không hiểu. Diệp Phàm làm sao biết việc này, những công pháp này. Không chỉ có là Lý Thế Dân, rất nhiều người đều rất không hiểu. Nhất là Đế Thích Tiên. Hắn tự nhận là biết thiên hạ tất cả võ học, dù sao hắn trường sinh 2000 năm, cái gì võ học coi như không có luyện hắn đều biết, thế nhưng này Di Thiên Thần Quyết từ trước tới giờ không từng nghe nói. Diệp Phàm, ngươi rốt cuộc là người phương nào, vì sao biết nhiều như vậy? Ngay tại hắn nghi hoặc chi tế, Bách Hiểu Sinh thanh âm truyền đến. Môn này Di Thiên Thần Quyết trường sinh quyết khiếu không thể tầm thường so sánh, người tu luyện nên dưới chính mình thủ cấp đem tự thân thủ cấp rời đi người khác thân thể bên trên, dùng cái này đến thu hoạch trường sinh bất lão. Nói ngắn gọn, chính là đổi đầu phương pháp. Bách Hiểu Sinh lời này vừa nói ra, Thiên Cơ Lâu mọi người trợn mắt hốt mồm, kinh ngạc. Đổi đầu? Này, cả tòa Thiên Cơ Lâu trong lúc nhất thời tĩnh lặng không tiếng động, như là không người một dạng. Bọn hắn bị Bách Hiểu Sinh nói kinh động. Số 2 trong bao xương. Lý Thế Dân sắc mặt rất là kinh dị, vô cùng kinh ngạc bên trong tiết lộ ra không nói. Lý Lệ Chất sờ chính mình trắng như tuyết cổ chỉ cảm thấy thật quỷ dị. Phu hoàng, môn công pháp này thật là doan người. Lý Thế Dân không thể phủ nhận. Viên Thiên Cương hỏi, bệ hạ có muốn hay không đi điều tra môn công pháp này? Lời này vừa nói ra, Trưởng Tôn Hoàng hậu như châm một dạng con mắt nhìn tới. Lý Thế Dân liền vội vàng lắc đầu, không, môn công pháp này, chấm coi là. Nói đùa, nội tâm kháng cự, không được đi. Số một phòng riêng, Doanh Chính chưa từng lên tiếng. Chỉ bất quá từ hắn khiêu động đôi mắt tựa hồ nội tâm tại kháng cự. Số 3 phòng riêng, Hốt Tất Liệt ngược lại là mở miệng. Công pháp này, thật làm cho chấm buồn nôn. Bất quá, phái người đi tìm. Triệu Mẫn đôi mắt xinh đẹp bị kiếm hãm, bệ hạ ngươi đến thực sự. Rơi đầu quả thực dọa người, thường nhân thấy sợ là cho rằng gặp ủy. Số 5 phòng riêng, Dương Tiên Huyền Ho Khan. Môn công pháp này không thích hợp ta, thật là ghê tởm. Hoài Khánh mắt phượng trầm xuống, thiên hạ này còn có loại công pháp này. Ngụy Huyên đạo, bệ hạ, thế gian này có vu thần như vậy tồn tại, có cái loại này công pháp không kỳ quái. Chỉ bất quá cũng không biết bực nào nhân vật có thể sáng chế loại võ học này. Có thể sáng chế loại này kinh thế hai tục công pháp, tất nhiên bất phàm. Một ít thanh âm rất nhỏ, Bách Hiểu Sinh tựa hồ biết lại là quang cảnh như vậy, bởi vì hắn trước đây biết giống như bọn họ mười. Chỉ cảm thấy tê cả da đầu. Chư vị tựa hồ đối với môn này trường sinh công pháp hứng thú không lớn, như vậy Bách Hiểu Sinh liền vì mọi người công bố tiếp theo môn trường sinh công pháp. Tiếp theo môn trường sinh công pháp cũng là lệnh Bách Hiểu Sinh ra đầu tê dần. Này Di Thiên Thần Quyết là đổi đầu, lần này một môn Lục Ma Độ là đoạt xá. Cho là thật tà chính hắn phát run. Chương 157, lộ ra ánh sáng trường sinh bất tử thần, bộ kinh vân cùng bộ kinh vân. Chương 157, lộ ra ánh sáng trường sinh bất tử thần, bộ kinh vân cùng bộ kinh vân. Bách Hiểu Sinh háng giọng một cái, đang muốn mở miệng giảng thuật tiếp theo môn trường sinh công pháp, nhưng mà lời còn chưa lối ra, liền lại bị Triệu Mẫn bỗng nhiên cắt đứt. Chấm đã. Bách Hiểu Sinh nhìn sang, hỏi, không biết các hạ có chuyện gì? Tất cả mọi người nhìn về phía người xa lạ này như ngọc công tử, mặt như đảo mận không giống nam nhi, rất là hiếu kỳ, nàng muốn làm cái gì? Triệu Mẫn nhẹ lay động quạt giấy hỏi, này đã là công pháp chắc là có người sáng tạo, tại hạ thực sự hiếu kỳ rốt cuộc bực nào thiên tiêu sáng lập này gì thiên thần quyết. Nói, nàng vung tiền như rác, cái kia chiếu nặng tỏi vàng ở trên bàn đập ra tiếng vang trầm trầm. Không biết các chủ có thể hay không tiếp tục giải thích cho ta. Nhưng mà, nàng đặt câu hỏi lúc, ánh mắt nhưng chưa nhìn về phía Bách Hiểu Sinh, mà là thẳng tắp rơi vào Diệp Phàm trên người, như là chắc chắn Diệp Phàm biết được bí ẩn trong đó. Chiêu thức ấy là thật hào phóng, mà Triệu Mẫn cử động này trong nháy mắt đốt Thiên Cơ Lâu bên trong mọi người lòng hiếu kỳ. Đúng vậy a, nếu là công pháp, như vậy nhất định có người sáng lập. Trong chốc lát, tiếng nghị luận liên tiếp, như thủy triều mãnh liệt. Đúng vậy a, rốt cuộc là thần thánh phương nào? Có thể sáng chế thần kỳ như vậy gì thiên thần quyết, còn có cái kia đổi đầu thần thuật, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Như vậy thiên tiêu, cho là thật chưa bao giờ nghe, hôm nay nếu có thể biết được kỳ danh, cũng coi như chuyến đi này không tệ. Không một không chắc là danh môn vọng tộc a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, khắp khuôn mặt là cấp thiết cùng chờ mong, đều là khát vọng từ Diệp Phàm hoặc là Bách Hiểu Sinh nơi đó đạt được đáp án. Thiên Cơ lâu nội khí phân nhiệt liệt được như là gần phun ra núi lửa. Bách Hiểu Sinh tràn đầy bất đắc dĩ đưa ánh mắt về phía Diệp Phàm, lúc này, Diệp Phàm cao tọa tại Thiên Cơ lâu phía trên, một bộ áo dài theo gió mà phát động, quanh thân khí thế phảng phất thần đế lâm thế, uy nghiêm thêm thần bí. Diệp Phàm hơi hơi ngước mắt, ánh mắt nhìn quét một vòng mọi người, thấy Triệu Mẫn gan lớn cùng hắn đối với nhìn. Ý kia đang nói, ta có chính là tiền. Diệp Phàm đương nhiên sẽ không không muốn. Hắn bản ý cũng là như vậy. Đương nhiên, những thứ này đều là tiền lẻ, phía sau mới là lớn. Hắn chậm rãi mở miệng, này Di Thiên Thần Quyết chính là từ Trường Sinh Bất Tử Thần sáng tạo công pháp. Trường Sinh Bất Tử Thần, lại là một cái chưa từng nghe qua danh tiếng. Bất quá, danh tiếng này quả thực kinh người. Trường Sinh Bất Tử Thần. Không ít người ngươi nhìn ta một chút, ta nhìn ngươi một chút. Ngươi có từng nghe chưa? Không có. Danh tiếng này rất là doa người, tự cho là vị thần, nhất định là vô cùng tiên tiêu, mới có như vậy cuồng vọng tư cách. Tại mọi người không biết lúc, Đế Thích Thiên nhưng là ánh mắt lạnh lên. Trường Sinh Bất Tử Thần, vậy mà thật tồn tại. Hắn nhớ tới Thiên Môn thần tướng. Thần tướng từng nói, hắn là Trường Sinh Bất Tử Thần thủ tịch đại đệ tử. Trường Sinh Bất Tử Thần đã từng sáng lập Siêu Thần Cung, hắn đoán chừng là ở hắn trốn Đông Doanh mấy trăm năm lúc, trung nguyên quật khởi cao thủ. Trước đây chỉ cảm thấy không có khả năng, bây giờ Diệp Phàm nói ra chỉ sợ là thật. Làm sao thiên hạ có nhiều như vậy quái vật, cái kia võ vô địch cũng là. Nhớ tới võ vô địch, Đế Thích Tiên liền hận đến răng hung hăng. Nếu không phải hắn, Phượng Huyết làm sao lại sói mòn, hắn như thế nào lại đi mơ ước Long Nguyên luyện ngũ lôi hóa cử thủ. Trong lúc này hung hiểm và phần, cần tán đi Phượng Huyết, tán đi 2000 năm công lực. Nếu như không cẩn thận đánh lén, chết không nơi tang thân. Thần mẫu, hắn đệ tử thấy Đế Thích Tiên sắc mặt khó coi không khỏi hỏi. Sư tôn, làm sao vậy, ngươi biết này Trường Sinh Bất Tử Thần? Đế Thích Tiên chỉ nói, thần tướng từng nói hắn là Trường Sinh Bất Tử Thần thủ tịch đại đệ tử, lúc đầu chưa từng để ý. Bây giờ xem ra, là thật, này Trường Sinh Bất Tử Thần phi phàm. Thần mẫu hỏi lại, có muốn hay không hỏi thần tướng? Đế Thích Thiên xua tay, không cần, bây giờ đổ lòng kế hoạch sắp tới, không thể sinh thêm sự cố. Hắn cũng không muốn tại dựng lên kẻ địch. Nói xong, hắn ngưng mắt nhìn về phía Diệp Phàm, muốn biết Diệp Phàm biết được bao nhiêu. Diệp Phàm thanh âm vang lên. Nay Trường Sinh Bất Tử Thần là đại hán giang hồ bộ thị nhất tộc người, hắn muốn tên là Bộ Kinh Vân. Bộ Kinh Vân. Lời này vừa nói ra, Thiên Cơ lâu tiếng kinh hô nổi lên một phía. Bộ Kinh Vân, đây không phải là đại hán kia Thiên Hạ hội hùng bá đệ tử sao? Là cái kia bất khốc tử thần Bộ Kinh Vân. Thiệt hay giả? Này Bộ Kinh Vân chính là sáng lập này Di Thiên Thần Quyết Trường Sinh Bất Tử Thần. Không có khả năng, ta đến từ Đại Hán, Bộ Kinh Vân bây giờ bất quá là thiên tượng cảnh cao thủ. Số một chữ thiên số một trong sương phòng, bầu không khí ngưng trọng yên tĩnh, chỉ có mùi trà ở trong không khí lo lắng phiêu tán. Doanh Chính đứng chắc tay, mắt sáng như đuốc, nhìn về phía bên cạnh Cái Nhiếp, trầm giọng nói, "Này Bộ Kinh Vân, là người ra sao cũng?" Thanh âm trầm thấp, lại mang theo không thể nghi ngờ uy nghiêm. Cái Nhiếp khẽ không người, thần sắc cung kính, không nhanh không chậm đáp, "Bệ hạ, này Bộ Kinh Vân chính là Đại Hán Thiên Hạ hội bên trong, hùng bá đồ đệ." Hắn có cái danh hiệu gọi là Bất Khốc Tử Thần. Nói đến chỗ này, Cái Nhiếp dừng một chút, giống như đang nhớ lại, hắn một thân bài vân trưởng luyện được lô hỏa thuần thanh, xuất trường lúc, phong vân biến sắc, trưởng phong như thế bài sơn đảo hải, uy lực kinh người. Trong chốn giang hồ đề cập Bộ Kinh Vân, không người không trong lòng sinh ra sợ hãi. Doanh Chính khẽ nhíu mày, trong mắt lóe lên một tia suy tư, chậm rãi đặt bộ, nhân vật như vậy, đúng là hùng bá đồ đệ, này hùng bá chớ không phải là càng đáng sợ hơn. Trong giọng nói, đã có đối với Bộ Kinh Vân rất hiếu kỳ, cũng mang theo đối với hùng bá cảnh giác. Nhân vật như vậy sư phó, nhiều lắm đáng sợ. Thật tình không biết, cái này Bộ Kinh Vân không phải là kia Bộ Kinh Vân. Muốn nói kinh hãi nhất là Bộ Kinh Vân, hùng bá, Nhiếp Phong cùng Tần Sương. Bộ Kinh Vân sửng sốt. Hắn sẽ Di Thiên Thần Quyết, hắn là cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần, hắn làm sao không biết nếu là hắn cái kia Trường Sinh Bất Tử Thần người thứ nhất giết hùng bá. Hùng bá ánh mắt như châm kim hướng Bộ Kinh Vân. Sát ý nổi lên bốn phía. Bộ Kinh Vân ẩn giấu sâu như vậy cái này khiến hắn làm sao không thèm để ý đồ nhi, ngươi sáng chế như vậy công pháp, vi sư làm sao không biết. Bộ Kinh Vân nói thẳng, ta không biết cái gì Di Thiên Thần Quyết, cũng không phải Trường Sinh Bất Tử Thần. Hùng bá nghe được ánh mắt càng thêm lạnh. Ý của ngươi là Diệp thành chủ đang nói lưu nói vượng? Bộ Kinh Vân không nói yên lặng. Bầu không khí quỷ dị. Lúc này một đạo hỏi rõ đánh vỡ. Diệp thành chủ, này Bộ Kinh Vân nhưng là cái kia Thiên Hạ hội Bộ Kinh Vân. Diệp Phàm tiếu đáp, không phải. Lời này vừa nói ra, hùng bá thần sắc sửng sốt. Ân. Chớ không phải là trùng tên trùng họ. Bốn phía thanh âm tiệm khởi. Ta đã nói, tại sao có thể là cái kia Thiên Hạ hội Bộ Kinh Vân? Nguyên lai chỉ là trùng tên trùng họ mà thôi. Bất quá một môn tại sao có thể có hai vị Bộ Kinh Vân? Nghe nghi hoặc, Diệp Phàm giải thích, Thiên Hạ hội Bộ Kinh Vân mặc dù không phải Trường Sinh Bất Tử Thần, thế nhưng cùng Trường Sinh Bất Tử Thần có rất sâu sâu xa. Nhắc tới sâu xa thì không cần không nói Bộ thị nhất tộc. Việc này thị nhất tộc phi phàm tộc, thượng cổ Si Vưu hậu duệ, có thần tộc danh xưng, mỗi trăm năm đều sẽ xuất hiện một vị tuyệt thế thiên tài. Mà lại thiên tài đều tên là Bộ Kinh Vân, hơn nữa tất cả Bộ Kinh Vân tướng mạo giống nhau như lúc, bọn hắn tại cái gì đường đều sẽ có phi phàm thành tựu. Bất quá đáng tiếc, Bộ thị nhất tộc có chớ chú, mỗi đời Bộ Kinh Vân đều sống không quá 40 chi niên, tất nhiên sẽ tại 40 chi niên chết bất đắc kỳ tử mà chết. Diệp Phàm mới vừa nói xong, Triệu Mẫn liền hỏi: "Diệp thành chủ có ý tứ là, này Trường Sinh Bất Tử Thần Bộ Kinh Vân là trăm năm trước, thậm chí ngàn năm trước Bộ Kinh Vân, hắn phá vỡ chớ chú?" Diệp Phàm gật đầu, không sai, Triệu công tử rất là thông tuệ. Giang hồ mọi người chỉ cảm thấy kinh ngạc. Bộ Kinh Vân cau mày, hắn đều không biết những gia tộc này bí mật. Nhiếp Phong, Thần Sương dùng ánh mắt đồng tình nhìn hắn. Nhiếp Phong an ủi, Vân sư minh, không cần phải lo lắng, này Trường Sinh Bất Tử thần tất nhiên đánh vỡ chớ chú, Vân sư minh tất nhiên cũng có thể. Chương 158, Ma chủ Bạch Tố Trinh, loại thứ 2 Trường Sinh đan dược. Chương 158, Ma chủ Bạch Tố Trinh, loại thứ 2 Trường Sinh đan dược. Nhiếp Phong thoải mái, Bộ Kinh Vân cũng không thèm để ý cái gì 40 tuổi đại nạn, chỉ có thể lên hơi hơi sóng lớn. Hắn rất để ý, Diệp Phàm nói hắn có tuyệt thế võ đạo thiên phú có thể hay không giết hùng bá. Đây là hắn quan tâm. Khán đài bốn phía, các lộ giang hồ nhân sĩ khẩn cầu. Diệp Thanh Chủ, nói một chút này Trường Sinh Bất Tử thần là như thế nào đánh vỡ nguyên rủa. Diệp Phàm đạt được tiền tài đương nhiên sẽ không giấu giếm. Hắn nói, Bộ Kinh Vân lúc đó biết tự thân có chớ chú, hắn nhìn ra tiên tổ bắt đầu chưa từng bước vào võ đạo mà là đọc sách theo văn. Theo văn hắn cũng là người nổi bật, bước vào nho thánh, bất quá đáng tiếc coi như trở thành nho thánh vẫn như cũ sẽ ở bên trong thân thể chớ chú mà chết. Sau đó Bộ Kinh Vân lại bỏ văn theo võ, hắn vào Thiếu Lâm ngắn ngủi mấy năm liền lĩnh ngộ Thiếu Lâm tất cả võ học luyện chế lại thành Thiếu Lâm thủ tọa. Nhưng mà vẫn là không hề có tác dụng, chớ chú như trước linh nghiệm, thế là hắn đưa mắt đặt ở Thiếu Lâm cấm kỵ, đặt ma tổ sư sáng tạo võ học, Ma Kha Vô Lượng. Lĩnh ngộ thiên cực Ma Kha Vô Lượng sau, hắn sử ra Thiếu Lâm sáng lập siêu thần cung, thu nạp thiên hạ võ học, cuối cùng dung hợp ngàn vạn võ học sáng chế ra Trường Sinh công pháp Di Thiên Thần Quyết. Nhưng mà Bộ Kinh Vân vọng tạo giết chóc, gây nên Võ Lâm công phẫn, Võ Lâm nâng toàn lực giết chết, bất quá đáng tiếc dù là tại vạn cân thuốc nổ dưới, Trường Sinh Bất Tử thần như trước không chết. Diệp Phàm dứt lời lo lắng uống một ngụm trà. Hắn lại nói một câu, Trường Sinh Bất Tử thần cũng không phải là người lương thiện, trên lý thuyết y hắn muốn làm thiên địa này chủ nhân, cùng Doãn Trọng Hủy Thiên Diệt Địa không giống nhau, hắn muốn khống chế thiên địa. Võ Lâm nghe vậy đầu có chút đau đầu. Này một cái hai cái Trường Sinh Bất Lao tồn tại không phải nghĩ diệt thế chính là muốn khống chế bọn hắn. Cái này không có gì không giống nhau. Nhức đầu không thôi. Doanh Chính, Lý Thế Dân, Hốt Tất Liệt biết vậy nên áp lực, vô luận Doãn Trọng, Trường Sinh Bất Tử thần mục đích, cuối cùng bọn hắn làm một quốc chi quân đều muốn đối mặt. Bây giờ biết được, cho là thật nghiêm trọng. Triệu Mẫn Thông Tuệ, Phạm Nhược Nhược cũng là. Hai người cùng một thời gian mở miệng. Tất nhiên Trường Sinh Bất Tử thần mục đích là vì thiên hạ chí tôn, như vậy vì sao không xuất hiện? Chớ không phải là hắn cũng cùng cái kia Doãn Trọng giống nhau bị trọng thương, không thể hành động. Hai người nói xong, liếc mắt nhìn nhau một chút, tựa hồ có chút kinh ngạc, mà bốn phía quần chúng cũng là hiếu kỳ đợi Diệp Phàm hồi đáp. Diệp Phàm mở miệng hồi đáp, "Không, Trường Sinh Bất Tử thần không xuất hiện cũng không phải là bị thương, mà là vì tránh một người." Tránh một người? Bực này cao thủ lại muốn tránh một người? Người này tất nhiên bất phàm. Người phương nào có thể làm cho này Trường Sinh Bất Tử thần tránh? Phạm Nhược Nhược hiếu kỳ không thôi. Diệp Phàm cười nói, "Nhược Nhược cô nương muốn biết cũng phải tốn ít đồ." Triệu Mẫn cười khẽ, "Diệp thành chủ thực biết việc buôn bán, câu nhân khẩu vị." Lý giải Diệp Phàm tập tính, Triệu Mẫn lần nữa trịch thiên kim, "Hiện tại có thể nói a?" Diệp Phàm trong mắt lóe vui vẻ, lại có tiền nhập trướng. Hắn cười nói, "Trường Sinh Bất Tử thần tránh người, cũng là sau đó phải nói Trường Sinh công pháp người sáng lập." Mọi người nghe vậy tò mò. Đế Thích Thiên nghiêm nghị, "Sẽ không cần lộ ra ánh sáng hắn á." Diệp Phàm chỉ muốn nói, hắn suy nghĩ nhiều. Trường Sinh Bất Tử thần tránh là tên là ma chủ Bạch Tố Trinh nữ tử. Nữ tử? Ma chủ? Trường Sinh Bất Tử thần sợ dĩ nhiên là nữ tử. Cô gái này cùng Trường Sinh Bất Tử thần có quan hệ gì? Còn sáng lập Trường Sinh công pháp, cũng không biết bực nào công pháp. Nghe tiếp sẽ biết, được xưng ma chủ, tuyệt đối rất là không đơn giản. Số 4 phòng riêng Hải Đường Đoá Đoá nghe nói có nữ tử sáng lập Trường Sinh công pháp không khỏi cũng là vung tiền như rác. Môn công pháp này tuyệt đối thích hợp với nàng. Diệp Thanh Chủ, cũng xin báo cho Bạch Tố Trinh sáng lập Trường Sinh công pháp. Diệp Phàm thầm nghĩ này Hải Đường Đoá Đoá thật có cá tính. Hắn nhẹ giọng nói, đừng có sốt ruột, ta sẽ nói. Này Bạch Tố Trinh nguyên là một hoạn quan nhà tiểu thư, bởi vì đào hôn tình cờ gặp Trường Sinh Bất Tử thần, hai người vừa gặp đã thương, biết được Bộ Kinh Vân 40 đại nạn chớ chú, thế là trợ hắn bài trừ chớ chú. Bạch Tố Trinh võ đạo thiên phú cũng là cực cao, nàng chế võ học diệt thế ma thân có thể kháng lôi kiếp, mà ở Trường Sinh Bất Tử thần nắm giữ Di Thiên Thần Quyết sau, hắn phát giác Bạch Tố Trinh từ lâu luyện thành, thậm chí thiên phú ở trên hắn, Trường Sinh Bất Tử thần luôn uống, hắn đánh lén lệnh Bạch Tố Trinh gần chết, Bạch Tố Trinh cùng với muốn đồng quy vu tận, đáng tiếc Trường Sinh Bất Tử thần kháng trụ chạy trốn, nàng rơi vào siêu thần cung tầng dưới chót nhất. Tất cả mọi người cho rằng Bạch Tố Trinh chết, nhưng mà sắp chết Bạch Tố Trinh không chỉ có không chết, còn tu luyện ra vô cùng kinh khủng Trường Sinh công pháp Lục Ma Độ. Lục Ma Độ. Tất cả mọi người nghe thế mà mới phát giác Trường Sinh Bất Tử thần thiên phú vậy mà không bằng này Bạch Tố Trinh. Trọng thương kịch độc bất tử, ngược lại sáng lập Trường Sinh công pháp. Không cồn vợ ở, ạ vì ạ thiên phú đáng sợ a này Lục Ma Độ là như thế nào Trường Sinh? Hải Đường Đoá Đoá hiếu kỳ hỏi. Thiên Cơ Lâu tất cả mọi người hiếu kỳ. Đổi đầu Trường Sinh, phản lão hoàn đồng Trường Sinh, Doãn Trọng tu luyện Trường Sinh, mỗi loại Trường Sinh phương pháp khác biệt. Lục Ma Độ như thế nào Trường Sinh? Thấy tất cả mọi người hiếu kỳ, Diệp Phàm nở nụ cười. Này Lục Ma Độ chia làm Tử Độ, Tuyết Độ, Kinh Độ, Thất Tâm Độ, Vãng Sinh Độ, Vô Lượng Độ. Trong đó Vãng Sinh Độ là lấy Trường Sinh, môn võ học này có thể nguyên thần xuất hiếu, tiến hành đoạt xá. Đoạt xá? Hải Đường Đoá Đoá khuôn mặt xinh đẹp ngưng trệ. Tất cả mọi người nghe vậy choáng váng. Bực này Trường Sinh chi pháp so với đổi đầu thuật cũng không khá hơn chút nào, làm đất trời bán giận. Bất quá so với đổi đầu dễ dàng tiếp thu một ít. Không, không tối thiểu có thể chọn một đẹp mắt túi ra đoạt xá. Đoạt xá? Bọn hắn chưa từng nghe thấy, chỉ có Đế Thích Tiên, Hoài Khánh bọn hắn biết được. Đế Thích Tiên cực thần kiếp chính là nguyên thần xuất khiếu giết người, mà Hoài Khánh là Trinh Đức Đế đoạt xá nguyên cảnh. không hổ là ma chủ, dĩ nhiên là lấy đoạt xá trường sinh. Trương Tam Phong không thể không cảm thán thế gian võ học rộng. Diệp Phàm tiếp tục nói, Bạch Tố Trinh võ học cùng Trường Sinh Bất Tử Thần tương xứng, Trường Sinh Bất Tử Thần có thiên cực ma kha vô lượng, Bạch Tố Trinh tự nghĩ ra địa cực ma kha vô lượng. Cho nên mấy trăm năm qua, Trường Sinh Bất Tử Thần không xuất hiện. Nghe được cao thủ lẫn nhau ngăn được, tất cả mọi người hơi chút thở dài một hơi. Tối thiểu không có vừa rồi lo lắng như vậy. Bất quá vẫn là rất lo lắng. Này không bằng không biết được rồi, bây giờ biết những thứ này lại năng, đêm không thể chợp mắt ta. Ai nói không phải đâu, chỉ là nghe liền sợ, ngày nào đó không chừng những thứ này đại năng liền nhấc lên kinh thiên hạo kiếp. Chỉ hy vọng đến lúc đó có người có thể đứng ra ngăn cản bọn hắn a. Nếu không Cửu Châu sinh linh đồ thán. Bách Hiểu Sinh cười trấn an, chư vị không cần hoang mang, những thứ này đều là không đáng nhắc đến hạo kiếp, kế tiếp những thứ này Trường Sinh Bất Lão nhân vật nhấc lên hạo kiếp có thể nói là kinh thiên động, quỷ thần kiếp. Bách Hiểu Sinh một câu nói cho võ lâm quần hùng cho làm choáng váng. Còn có đáng sợ hơn. Bách Hiểu Sinh đạo, Trường Sinh công pháp đã báo cho hoàn tất, kế tiếp là loại thứ hai, có thể làm người Trường Sinh Bất Lão linh đan diệu dược, cũng có thể xem như là mượn ngoại vật đến Trường Sinh Bất Lão phương pháp. Dù sao bán biên thần là dựa vào khoa học kỹ thuật trường sinh, muốn nghiêm cẩn một điểm. Mấy? Chương 159, Viên Tiên Cương Bất Tử Dược. Đế Thích Thiên, Huyền Vũ huyết cái quái gì? Chương 159, Viên Tiên Cương Bất Tử Dược. Đế Thích Thiên, Huyền Vũ huyết cái quái gì? Một lời kích khởi ngàn cơn sóng. Trường sinh công pháp phía sau trường sinh pháp dĩ nhiên là có thể làm người ta trường sinh linh đan diệu dược. Bách Hiểu Sinh ý tứ chính là, không cần muốn tu luyện có thể đạt được trường sinh bất lão, chỉ cần dùng món đồ kia. Thế gian thật có trường sinh dược. Giờ khắc này, Thiên Cơ lâu bên trong, bầu không khí ngưng trọng lại yên tĩnh, dưới ánh nến, tỏa ra mặt của mọi người bằng. Trong ánh mắt của bọn hắn tiết lộ ra dục vọng. Đối với trường sinh khao khát, Diệp Phàm ngồi xem nét miệng lên. Chính là như vậy, các người đối với trường sinh khao khát càng lớn, hắn có thể thu tiền thì càng nhiều. Bách Hiểu Sinh thanh âm phảng phất trùng lớn, tại bên trong lầu lo lắng vọng lại. Chữ Thiên số một phòng riêng. Doanh Chính Nguyên bản ngồi ở trên chủ vị, dáng người thẳng, thần sắc lạnh lùng nghiêm nghị, nghe nói như thế, trong tay lẻ một lẻ chén ngọc run lên bần bật, vài giọt rượu chiếu xuống trên bàn áo. Hắn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn, mắt sáng như đuốc, chăm chú nhìn Thiên Cơ đài bên trên Bách Hiểu Sinh, dường như muốn từ trên mặt hắn tìm kiếm ra lời này thật giả, trên mặt khiếp sợ không che giấu chút nào. Lý Tư, vừa rồi Bách Hiểu Sinh nói cái gì? Thanh âm trầm thấp, lại mang theo khó có thể ức chế kích động. Thân là thiên cổ nhất đế, Doanh Chính cả đời đều tại truy tìm trường sinh, lúc này nghe nói trường sinh đang ăn dược, trong lòng chấn động có thể tưởng tượng được. Lý Tư bộ dạng phục tùng. Bách Hiểu Sinh có ý tứ là, thiên hạ ở giữa có trường sinh bất lão dược, không cần tu luyện cũng có thể trường sinh. Doanh Chính nghe nói sau mừng rỡ như điên. Trường sinh công pháp có hạn chế, nếu là không có thiên tư chiếm được cũng là một đống đồng nát sát vụn. Cần tu luyện, hắn ở đâu có bao nhiêu thời gian? Thế nhưng trường sinh bất lão dược lại bất đồng, không cần tu luyện dùng liền có thể trường sinh bất lão. Như vậy hắn làm sao có thể không kích động? Số 2 phòng riêng. Lý Thế Dân sắc mặt trầm xuống, trên mặt của hắn nụ cười trong nháy mắt cứng đờ, thân thể hơi hơi nghiêng về đằng trước, hai tay không tự giác mà nắm chặt ghế ngồi tay vịn. Hắn không khỏi chìm hỏi hướng Viên Tiên Cương. Quốc sư, trong này không có ngươi luyện chế bất tử dược a? Viên Tiên Cương không nói. Hắn cũng rất muốn biết, Diệp Phàm biết hắn bất tử thần dược. Hốt Tất Liệt ngồi ở một bên phòng riêng, vốn là vẻ mặt uy nghiêm, lúc này bắp thịt trên mặt cũng hơi hơi có gắp. Trong tay hắn trường tiên nặng nề mà rơi trên mặt đất, đứng dậy, ánh mắt sáng quắc. Nếu thật có trường sinh đan dược, bản hắn nhất định phải đem tìm tới. Thanh âm hùng hồn, mang theo Thảo Nguyên Vương giả khí phách cùng cấp thiết, đối với trường sinh khát vọng, để cho vị này chinh phục một vùng đất rộng lớn đế vương cũng khó điểm khiếp sợ. Trong lúc nhất thời, Thiên Cơ lâu bên trong an tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, ba người khiếp sợ như gợn sóng ở trong không khí lan tràn. Một lúc lâu rốt cục có người hỏi: "Thế gian này thật có dùng có thể trường sinh bất lao trường sinh bất lao linh đan diệu dược?" Bách Hiểu Sinh gật đầu. "Có." Giang giác. Chữ Thiên số 1, chữ Thiên số 3 bên trong. "Có người trịch thiên kim. Chủ nhân nhà ta để mà thiên kim đi cầu." Bách Hiểu Sinh chắc tay. "Vậy mà hai vị quý khách như vậy, cái kia Bách Hiểu Sinh cũng liền không nhiều lời. Đã nói một chút loại thứ nhất trường sinh đan dược này vì bất tử thần dược. Nó là từ Đại Đường Quốc sư Viên Tiên Cương luyện chế mà thành trường sinh bất lão dược." Lời này vừa nói ra, lập tức trong Thiên Cơ lâu náo động. "Cái gì? Đại Đường Quốc sư Viên Tiên Cương luyện chế được trường sinh bất lão dược? Ta đây không nghe lầm chứ? Đại Đường Quốc sư có thể luyện chế bất tử thần dược? Đây không phải là nói Đường Hoàng Lý Thế Dân trường sinh bất lão?" Doanh Chính, Hốt Tất Liệt không khỏi giật mình. "Lý Thế Dân trường sinh bất lão? Này, số 2 trong bao xương." Lý Thế Dân giật mình không thôi. Quả nhiên, này Diệp Phàm biết quốc sư luyện chế thành trường sinh bất tử dược. Viên Tiên Cương cũng là giật mình. Này Diệp Phàm đến cùng người nào, vì sao biết nhiều như vậy chuyện, chớ không phải là tiên nhân chuyển thế? Đế Thích Tiên cũng là kinh ngạc. Cửu Châu lại có như vậy năng nhân dị sĩ, quả nhiên không thể khinh thường người trong thiên hạ. Từ võ vô địch một chuyện sau, hắn liền đã biết nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, mặc dù như trước tự khoe là thần, bất quá quả thực cực kỳ người nhát gan thần. Bách Hiểu Sinh nghe nghị luận cười nói: "Chư vị, Viên Tiên Cương mặc dù luyện thành bất tử thần dược, trường sinh 300 năm, bất quá Lý Thế Dân cũng không có trường sinh bất lão. Này sao lại thế này? Chớ không phải là Viên Tiên Cương vẫn giấu kín?" Mọi người kinh ngạc Viên Tiên Cương vậy mà trường sinh 300 năm, đồng thời kỳ quái Lý Thế Dân không có trường sinh. Các chủ có ý tứ là Viên Tiên Cương vẫn giấu kín không có báo cho Lý Thế Dân hắn biết luyện chế trường sinh dược. Bách Hiểu Sinh lắc đầu không. Cũng không phải, Lý Thế Dân không có trường sinh là bởi vì Viên Tiên Cương luyện chế đan dược có tác dụng phụ. An vào sau lại bởi vì không chịu nổi mà khuôn mặt thối rữa. Đường Hoàng không thể nào tiếp thu được việc này, cho nên một mực chờ lấy viên thiên cương luyện thành hoàn mỹ bất tử thần dược. Mọi người bừng tỉnh, lập tức lắc đầu. Khuôn mặt Hủy Dung làm sao vậy? Trường Sinh Bất Lão đừng nói Hủy Dung, biến thành thái giám ta cũng nguyện ý. Huynh đài ngoan nhân a, tại hạ bội phục. Đó là, có vài người có thể tiếp thu, mà nữ tử đại bộ phận đều không tiếp thu được. Lâm An, Bình Dương, Phạm Lực Lượng, Hải Đường Đóa Đóa đều không tiếp thu được Hủy Dung, lập tức đã không có đối với này Trường Sinh Bất Tử dược ý nghĩ. Tiên Sinh nói một chút kế tiếp a doanh chính, Hốt Tất Liệt tựa hồ cũng có chút khó có thể tiếp thu. Bách Hiểu Sinh cười nói, vậy thì nói một chút tiếp theo trồng Trường Sinh Linh Đan Diệu Dược. Lần này một môn nói đúng ra không phải Linh Đan Diệu Dược, mà là Thụy Thú Máu cùng Chân Nguyên. Lời này vừa nói ra, Đế Thích Thiên trong lòng rét đầm một tiếng. Hắn biết thân phận của hắn không dối gạt được. Hừ, để cho thiên hạ biết lão phu tên cũng tốt, đến lúc đó lợi dụng bọn hắn đổ lòng cũng không tệ. Đế Thích Thiên đánh một tay tính toán thật hay, nhưng mà thật tình cũng biết, hoảng sợ của hắn cũng theo đó mà đến. Thụy Thú Máu cùng Chân Nguyên, mọi người không hiểu. Bách Hiểu Sinh giải thích, thiên địa sơ khai, Cửu Châu dựng dục ra không muốn người biết tứ đại thủy một bảy thú. Kỳ Lân, Phượng Hoàng, Huyền Vũ, Trần Long, hắc, tất cả mọi người khiếp sợ. Thiên địa ở giữa có những vật này sao? Hùng Bá nhịn không được sợ hỏi. Bách Hiểu Sinh các hạ, Đại Hán Lăng Vân quật bên trong có Hỏa Kỳ Lân, nhưng là Hỏa Kỳ Lân máu sẽ chỉ dụ cho người nổi điên. Bách Hiểu Sinh lắc đầu. Không có gì ngoài Hỏa Kỳ Lân ở ngoài, Phượng Hoàng chi huyết, Huyền Vũ máu, Trần Long long nguyên đều có thể thu được trường sinh. Một cái không có, không tính là gì, còn có những thứ khác. Đế Thích Thiên giật mình. Huyền Vũ, nhiều năm như vậy vì sao hắn không biết Huyền Vũ? Sau khi tất cả mọi người cho rằng thủy thú đều có lúc, Bách Hiểu Sinh lên tiếng nói. Bất quá có chút đáng tiếc, Phượng huyết cùng với Huyền Vũ tinh huyết đã không có, chỉ còn lại có Thần Long chân nguyên có thể đạt được trường sinh.